gặp quý vị bây giờ mình tiếp tục chương trình buổi sáng. Trước khi tiếp tục thì tôi có đề nghị buổi sáng quý vị cần có hỏi cái gì thì đây con số câu hỏi là chúng ta sẽ tiếp tục cái phần giảng bài. Bạch thầy, trong cuộc sống bận rộn nhiều xung đột tranh chấp như xã hội ngày nay, xin chỉ dạy cho con cách tu tập của người cư sĩ tại gia để đạt được trạng thái khinh an thảnh thơi mà vẫn thực hành được chánh pháp đem đạo vào đời giúp bản thân con và gia đình xã hội. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì thưa quý vị, là thực tế nó là như vậy, tu thì học cái hạnh giải thoát, nhưng mà cuộc sống thì nó giống như là một cái gói bùi nhùi, nó rất là nhiều mối. Vậy thì mình gỡ mối nào trước được thì mình cứ gỡ, chứ một lần gỡ 10 mối sao gỡ được, phải không? Cái quan trọng là phải chấp nhận những gì nó đang xảy ra và chấp nhận những cái gì nó sẽ xảy đến. Vấn đề của chúng ta là phải đối diện với vấn đề chứ không có chạy trốn vấn đề. Đa phần thì chúng ta chạy trốn. Ví dụ như một người học dở môn toán thì thấy ông thầy dạy toán vô là không thích, hoặc là hơn trốn giờ học. Rồi tôi nghĩ nếu mà càng trốn như vậy thì mình sao? Càng dở toán thôi. Thành thử đối với tử sinh mình cũng phải đối diện chứ không có chạy trốn tự sinh, tức là mình phải quán là như thị. Thế nào là như thị? Nó là như thế đó, thì mình không có chạy trốn với thực tế của nó. Thực tế của khổ đau, thực tế của hạnh phúc, mà thực tế của mọi vật thì nó đều là trống không. Tiếng Đức nó là alle Phänomen sind unbeständig, là alle Phänomen sind unsicher, là mọi cái pháp và mọi hiện tượng trong thế gian thì nó không có thực tướng rõ ràng. Nó là như vậy, mọi pháp trong thế gian hay là mọi việc trong thế gian thì nó không có cái tướng thật, thì nó không có tướng thật. Mình biết rõ ràng nó không có tướng thật thì tại sao mình phải sống với cái tướng giả đó? Không có tướng thật đó có nghĩa là tình yêu nó cũng không có thực tướng, hạnh phúc nó cũng không có thực tướng, mà khổ đau nó cũng không có thực tướng cho nó. Tất cả nó chỉ là những phenomen, tức là những hiện tượng. Hiện tượng của khổ đau, hiện tượng của hạnh phúc, hiện tượng của an lạc. Mình an lạc trong cuộc sống này nó cũng là hiện tượng thôi. Tại vì bây giờ được vài phút an lạc cái chút nữa là nó khổ đau nó tới rồi. Cho nên mình phải thấy nó là hiện tượng. Vì vậy thì cái quan trọng nhất của người học Phật để ứng dụng vào trong đời là phải quán hai chữ như thị. Như thị. Ha. Mình quán là cuộc sống nó là như vậy, mình phải chấp nhận nó thôi. Chấp nhận cái gì mà mình đang có trong hiện tại. Dĩ nhiên chấp nhận không phải là để mình hài lòng với cái hiện tại đó, nhưng mình phải cầu tiến bằng cách là mình có quan sát nội tâm của mình để mình phát triển mình thêm. Câu thứ hai, xin thầy giảng thêm về nhân quả và nghiệp thức như trường hợp nhà bác học Stephen Hawking. Người Anh với trí tuệ siêu việt như một bậc nhân tài lỗ lạc đóng góp cho nhân loại, sau sinh ra đã mang thân tàn tật xấu xí. Thì ông ta hiện tại thì hình như là Bill Gates cho một cái máy rất là đặc biệt, tặng một cái máy rất là đặc biệt cho ông. Ông đang dạy đại học, mà cái máy đó là ông ta suy nghĩ cái gì thì cứ hiện lên cái máy đó. Máy đó rất là đắt, rất là đắt. Thì mỗi người sinh ra đều có một cái nghiệp, có những người có cái trí tuệ siêu việt như vậy, nhưng mà có lẽ cái kiếp trước nó liên hệ với nghiệp sát, cho nên trong hiện tại thì thân thể ông nó bị giống như người bán thân bất tội vậy thôi. Hoặc là cũng có những người nghiệp lành hay là nghiệp dữ hay là nghiệp vô ký, là do mình trong quá khứ mà trong hiện tại mình phải nhận cái nghiệp đó thôi. Cho nên cũng như nó trong nguyện tiện kiều nó rất là rõ ràng, nắm hai môn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. cao đau thiên vị người nào chữ tài chữ mệnh dồi dào, cả hai có tài mà cải chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách bởi trời gần trời xa, thiện căn cũng tại lòng ta chứ tâm chứ mới bằng ba chữ tài, lời quê gốc nhặt dông dài mới vui cũng được một vài trống canh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thầy quan hỷ giải thích, mỗi khi con niệm Phật A Di Đà chỉ cầu mong được vãng sanh, nếu con bị bệnh con niệm Phật A Di Đà hay con có thể niệm Phật Dược Sư Lưu Ly có được không? Đây là câu thứ nhất. Thực sự ra thì Phật là một cái biểu hiệu chung cho tất cả mọi cái vị giác ngộ, còn cái hạnh nguyện của mỗi vị thì có riêng. Cái người thì cứu cái này, vậy thì cứu cái kia, nhưng mà trong Phật thì có đủ hết tất cả. Thực sự là mình niệm một Phật là niệm tất cả Phật, tại chứ không phải là cần là niệm riêng. Nhưng mà sở dĩ mình cần phải niệm riêng là tại vì vị đó có cái hạnh nguyện riêng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thì mình niệm như vậy. Thì điều này nói như vậy có nghĩa là vừa sợ chết mà cũng vừa muốn sống. Tức là chưa muốn đi. Với lại sẵn đây tôi có một cái đề nghị là quý vị trong chúng ta đó, tôi dịch cái quyển Nhật Liên Tông mà qua cái phần mà nghi lễ tăng liệm cũng như chết, người ta nói một câu rất là hay: đa phần ai sống cũng không nghĩ mình chết, hầu như không ai nghĩ mình chết, cho nên mình nghĩ chuyện đó đâu cần phải lo bây giờ. Nhưng mà chuyện đã là vô thường thì nó đâu có hẹn lúc nào. Cho nên tốt nhất quý vị hôm nay đi học về, có thể là trong tuần sau cũng được, muốn cái gì thì viết di chúc rõ ràng để lại cho con cái. Không ai cũng nghĩ là mình mạnh, cho nên mình sẽ không có viết cái gì hết á. Nhưng mà tới hồi nằm chút ngáp ngáp là khổ viết luôn. Rồi đó hả? Dạ đó. Đó thành để nghĩ người khác chết chứ không phải là mình chết, cho nên tốt nhất á thì phải viết gì chút. Tôi không biết Hòa Thượng Bảo Lạc viết chưa, chứ tôi viết chồng hay là tôi viết ba cái gì chút. Gì chút thứ nhất á là đối với thân thể này, khi mà bác sĩ nói là không cứu được nữa thì lúc bây giờ đệ tử phải làm gì, đó rất là quan trọng lúc này. Đa phần người mình á thì ví dụ như anh hai nói như vậy, chị ba nói khác, rồi ông già nói khác, rồi cái tánh Việt Nam là còn nước cứ còn tát, cái này không có tốt. Thực tế là bà bác sĩ đâu mà được nữa rồi, chứ phải hỏi bà bác sĩ thì đúng. Thực tế mà nói đó, bác sĩ nói cái này không thể cứu được đó, thì thân nhân nên nghe lời bác sĩ. Còn con cái vì thương mẹ hay thương cha nó cứ còn nước còn tát, nhưng mà tát bao lâu? Tôi biết chỉ có đứa con trưởng được 2 tuần đầu, tới đứa con thứ tuần thứ ba có rồi thôi rồi. Không có ai lo cho mình đâu, cho nên tự chúng ta phải tự lo cho chúng ta. Bây giờ phải làm di chúc trước, không có hạn cái gì nữa hết á. Mấy chục tuổi cũng làm di chúc trước hết được rồi. Mình muốn thân thể mình gì? Chết, tim tôi, nếu bất đắc kỳ tử, tim có thể cho người khác, hay não có thể cho ai. Hoặc là tôi không muốn bị xẻ thân tôi ra, tôi muốn thiêu, hay tôi muốn làm David Statton, tức là tán trên biển chẳng hạn. Phải biết trước rõ ràng. Rồi một cái di chúc nữa là vấn đề tài sản của cải. Một cái di chúc nữa là vấn đề truyền thừa. Ba cái di chúc như vậy. Di chúc viết thì không cần phải ngôn ngữ khác, quý vị viết tiếng Việt hết, có 2 người làm chứng. Người đó có thể là ai trong gia đình ở đâu cũng được ký, 2 chữ ký 2 bé là xong. Rồi khi mà quý vị không có mở miệng được nữa đó, chúng ta không mở miệng được nữa đó, thì lúc bây giờ con cái cũng không có làm gì khác hơn cái di chúc của cha mẹ. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là mình chưa có đi, vậy chứ mai về trúng gió là hết nó luôn. Mà chuyện đó mình không muốn, nhưng mà nó sẽ có. Chuyện đó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên tôi thì cũng là tôi làm trước, hay tự tôi đi máy bay hoài mà rất nổ. Nhưng mà điều đó có nghĩa là mình không có sợ chết, mình biết trước là mình phải làm gì, chứ còn sau này nó rất là phiền. Cái điều đó là cái điều người học Phật mà người hiểu Phật. Chứ không phải là vừa muốn sống mà vừa sợ chết kiểu này, thì thực sự là Phật nào niệm cũng được. Nếu muốn sống lâu hơn thì cứ niệm Dược Sư, còn muốn vãng sanh thì cứ hướng đến cái ánh sáng mặt trời á, mà nó dọa đi đâu thì cái bóng cây nó sao, nó ngã theo đó. thì câu Phật hiệu A Di Đà nó mạnh hơn thì nó sẽ theo cái bóng của A Di Đà. Còn nếu mà câu Phật hiệu mà mình cái sức sống nó không còn nữa, nó yếu á, thì nó theo dược sư, tức là sự sống vẫn có nhưng mà nó rất là yếu, vậy thôi. Thì niệm thì cứ niệm, nhưng mà cái nào nó mạnh hơn thì cái đó nó kéo đi thôi. Đó, thì mình phải hiểu cái đó. Rồi, thì mong là như vậy ha, đâu có gì đâu hối tiếc. Như là cuộc sống của mình thực sự ra thì nó cũng chỉ là một cái giai đoạn trong cuộc đời thôi. Mình chết thì cây cỏ nó cũng còn sống, chứ nó đâu có đi theo mình đâu, phải không? Cho nên đừng có luyến tiếc gì nhiều. Ngài Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ, khi con gặp hoàn cảnh khó khăn, con niệm danh hiệu Ngài và con niệm thêm Phật A Di Đà có được không? Rõ ràng là người này là cái nào cũng muốn hết. Thì tốt thôi. Thì đúng ra nếu mà khi mình còn sống, mình gặp nhiều cái khó khăn ở trong cuộc sống, thì mình phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là Ngài có một cái bổn hồi, tức là để cứu khổ giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Thì mình cái này sẽ được tội nguyện khi mà mình phải chí tâm. Năm cái tâm quan trọng của người vãng sanh là chí tâm, tín nhạo và dục sanh, là nhất thủ và bất xả. Tức là năm cái điều mà cái người hành giả của pháp môn niệm Phật đó, thì phải hiểu rõ. Thứ nhất là chí tâm, người bắt theo là gì, chí tâm cảnh lễ, là nhất tâm đảnh lễ đó. Thì cái chí tâm tức là một lòng mình hướng về chí tâm, rồi tín nhạo, rồi dục sanh. Tín nhạo tức là mình vui mà mình tin theo cái điều đó, đâu có ai bắt mình phải về cực lạc đâu. Quý vị hỏi trong 100 người, tôi nghĩ ngay cả những người mà tu theo đạo Phật chứ họ chết như đâu nữa, con muốn trở lại đây. Rồi có người nói chậu làm đàn ông khổ quá, bây giờ con muốn làm đàn bà. Rồi ngược lại có người nói con làm đàn bà khổ quá, muốn trở lại đàn ông. Thì đâu phải là ai cũng muốn vãng sanh hết đâu. Có những người muốn vãng sanh và có những người không muốn vãng sanh. Ví dụ như mình thấy Phật là một cái lực để mà chuyển đưa về thế giới khác, thì cũng giống như một chiếc xe đò vậy thôi. Chiếc xe nó đang chạy qua đó, quý vị nào ngoắt thì nó dừng lại, còn không ngoắt thì nó đi luôn thôi. Thì cái đó chuyển do mình, chứ còn Phật đâu có chở gì cho nhiều xe lên nó đóng xăng thêm nữa, phải không? Cái Phật đâu bắt mình về Tây Phương Cực Lạc đâu, chuyện đó không có. Nhưng mà do mình nguyện thì cái chuyện đó là mình sẽ được đi trên một cái chuyến xe mà thoát ly sinh tử nào. Mà cái quan trọng đó là phải dục sanh, tức là mình mong muốn được sanh vào, nhất tâm rồi tín nhạo rồi dục sanh, tức là mình mong muốn được sanh, mong muốn được sanh. Rồi thì nhất thủ và bất xả, thì hai cái tâm sau đó là tâm của Phật và Bồ Tát. Ba cái tâm đầu là cái tâm của chúng sanh, bắt buộc mà chúng sanh phải hướng đến thì mới có sự một cái sự đáp ứng như vậy. Trong 49 năm giảng đạo, có lần nào Phật Thích Ca nói Như Lai là thể hiện của Phật A Di Đà không? Thầy Như Điển có nói hai sư nào nói Phật Thích Ca là thị hiện của Phật A Di Đà, minh chứng ra sao? cái này á, Phật Thích Ca nói là hiện thân của Phật A Di Đà không, thì chính kim khẩu của Đức Phật thì thực sự ra thì trong nhiều kinh điển tôi đọc qua thì không có nói, nhưng mà các vị tổ nói, đó là Ngài Thăng Loan, Xin Lan Sô Ninh nói. Ngài, tại vì trong Phật thì có đủ hết tất cả Phật, tức là hiện thân của Phật. Phật nó là một cái danh hiệu chung đó, một cái biểu hiện mà chung cho tất cả các vị Phật. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Phật A Di Đà hay là tất cả những vị Phật tùy theo cái hành nguyện đó, chứ không Phật là chỗ nào cũng là bình đẳng. Và trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Thì cái này là Ngài Thăng Loan Thánh Nhân nói. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con đang tu theo pháp môn tịnh độ, có chị bạn đang tu theo pháp thiền, lại nói tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà là mình còn niệm, còn bên thiền thì tu đến vô niệm thì mới đạt được cảnh giới vô sanh, mới đi đến giải thoát thành Phật. Xin Thầy dạy cho con hiểu để thêm chính tâm vào pháp môn tịnh độ, mình có thể hành thiền tịnh xong tu được không? Xin cảm ơn Thầy. Ở đây thì tôi có minh chứng mấy điều. Thực sự là thiền hay tịnh thì cũng do Phật dạy hết thôi, chứ có không phải là một vị nào tự nhờ, tự động mà sáng chế ra thiền, hay là vị nào mà tự động sáng chế ra tịnh độ. Thì thời Đức Phật còn tại thế thì Ngài đã nói kinh A Di Đà ở tại tại đâu quý vị? Không, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, vị nào đi Ấn Độ vừa rồi đó, tức là Savatthi, tức là Xá Vệ Quốc, tức là cái vườn đó bây giờ vẫn còn đó. Thì nơi đó là Đức Phật nói kinh A Di Đà, còn Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ là cho ai? Cho Vị Đề Hí. Đó, thì rất là rõ ràng, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì thiền thì Phật cũng dạy, chính Phật cũng là cái vị mà ngồi thiền. Nhưng mà pháp thì nó chia ra nhiều giai đoạn. Thời chánh pháp thì người có tu, có hành, có chứng liền, thời gian đó nó kéo dài, đúng ra là 1.000 năm, nhưng mà cái thời chánh pháp nó chỉ rút lại 500 năm thôi. Lý do là tại vì có sự hiện diện của người nữ đi xuất gia. Và thời kỳ tượng pháp đó, là 1.000 năm, và thời kỳ mạt pháp là 10.000 năm. Thế nào gọi là tượng pháp? Kỳ tượng pháp tức là thời kỳ mà có tu có hành nhưng mà không chứng. Còn bây giờ thời kỳ mạt pháp tức là có tu không hành mà không chứng. Cái phần mà thực hành của mình bây giờ thì nó không có miên mật, cho nên không có chứng được cái quả vị giải thoát. Giống như ngày xưa ta nghe, ta hiểu, ta giác ngộ là tại vì cái cánh cửa nó đã mở sẵn. Bây giờ chỉ cần ai động một cái là nó giống như cửa tự động vậy thôi, nó mở rồi mình vào thôi. Giống như là cái sự giải thoát thực sự là nó là như một cái cánh cửa vậy đó. Bây giờ cái người mà đứng bên trong này nhìn ra đó, thì muốn đi ra thì phải mở cửa, gọi là gì? Đi ra. Nhưng mà nếu mà một người ở bên ngoài nhìn vô á, muốn đi vô thì mở cửa nó làm sao? Nó đi vô. Nhưng mà thực sự ra cái cửa nó có vô ra không? Không. Tại vì mình thôi, mình đứng bên trong thì mình nói mình đi ra, mình đứng bên ngoài mình nói mình đi vô, chứ cái cửa nó không có vô ra. Cho nên chân lý thì nó là một chứ nó không có hai. Còn cái người á mà chấp về thiền là đúng, chấp về tịnh là đúng, không có đúng, không có cái nào đúng hết á. Giờ tôi hỏi quý vị, giao thông ở bên Úc này là đi bên trái hay bên phải? Bên trái. Giờ qua Đức quý vị đi bên nào? À, chứ qua Đức mà quý vị nói chân lý của tôi là bên trái, là qua đó đây là bị tông xe hết. Cho nên mình ở chỗ nào mình phải thuận theo đó, nó chỉ đúng đối với cái hoàn cảnh của nước đó thôi. Những nước di chuyển bên tay trái như Thái Lan, như Ấn Độ, như Anh Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan hình như tay mặt hay tay trái? Tay trái đó. Thì chỉ một số nước đi tay trái, thì đối với những người đi tay phải hồi qua thì họ rất là khó chịu, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. Và ngược lại quý vị ở bên này đi qua Âu Châu thì cũng phải chịu thôi. Thì nó vậy thôi. Cho nên mình nói vậy thì chân lý là cái nào? Nếu mà nói là Âu Châu đúng, là Mỹ Châu đúng, thật sự không có cái nào đúng ấy, mà cũng không có cái nào sai ấy. Chân lý nó không nằm bên tay phải hay nó không nằm bên tay trái, mà nó phải nằm lên trên cái tay phải và cái tay trái thôi. Vậy thì thiền hay tỉnh nó cũng vậy thôi. Bây giờ cái đó là nói về cái nguyên tắc. Còn bây giờ nói về cái thời đại nó tu học thì Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư này nó rất là rõ. Đời mạt pháp nó 10 người tu thiền thì chỉ chứng được có một người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai Ngài nói đó, đời mạt pháp này á, 10 người tu tịnh độ thì đều chứng hết cả 10. Và điều thứ ba Ngài nói rằng đó, người nào vừa tu thiền lẫn tu tịnh độ đó thì cũng giống như là Chúa Tể Sơn Lâm mà có thêm móng vuốt. Và điều thứ tư Ngài nói rằng đó, đời mạt pháp này nó thiền cũng không tu mà tịnh cũng không tu đó, thì chết xuống chỉ có cột đồng ở nước sâu thôi, không phải. Nó rõ ràng nó là như mình cứ lo tranh cãi thì anh hơn tôi, chị hơn tôi, nhưng cái đó nó không quan trọng. Cái điều quan trọng là mình có dụng công để tu học hay không thôi. Còn bây giờ nếu nói là thiền không có thế giới tịnh độ, thực sự đó không phải là không có, rất là nhiều cõi tịnh độ. Chỉ tịnh độ đó, ví dụ như có cõi gọi là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, rồi có cõi gọi là thường tịnh quang độ, có cõi gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, có cõi gọi là phương tiện thánh cư độ. Thì phàm thánh đồng cư tịnh độ là cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, còn phương tiện thánh cư độ là cõi cực lạc của các vị thanh văn, của các vị duyên giác. Còn thường tịnh quang độ tức là cái cõi đó nó luôn luôn có toàn là ánh sáng hết. Nói vậy đó, tức là vắng là những tịnh độ đó, tất cả đều là có tịnh độ hết. Chứ tu mà không có tịnh độ thì phải ở đâu? Tức là cái cõi giải thoát nó phải là cái cõi không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì vậy cho nên người thì muốn đi nhanh hơn bằng cái câu niệm Phật A Di Đà, còn người thì muốn kiến tánh cho rõ ràng rồi thì mới thoát ly sanh tử. Thì mục đích thì nó vẫn vậy thôi, nhưng phương tiện thì nó có khác. Tức là đây đi qua Âu Châu thì có nhiều cách đi. Người thì đi tàu thủy, đi 3 tháng mới tới. Người thì đi máy bay, người thì đi A380, người có ai đi xe đạp không không biết. Nhưng mà chuyện đó thì bây giờ quý vị phải quan niệm một điều vậy nè, đừng cho cái nào của mình là tốt hết á, tại vì nó phải hợp với cái khả năng, cái trình độ, cái thẩm thấu, cái hiểu biết, cái chấp nhận của mình. Ví dụ như cái thân thể mình không thích ăn sầu riêng chẳng hạn, mà cái chị kia cứ tới nói sầu riêng ngon hoài tại vì cái chuyện đó nhá, người kia cũng săn lên nữa, tại vì nó không có thích hợp. Thành thử đâu phải là thuốc nào cũng tốt. Thì có một người đi học xa về nghĩ là món thuốc này rất là tốt, mình đây mình áp dụng liền, nhưng mà cái thân thể người ta không có chịu cái thuốc đó. Quan dầu là thuốc thật là hay, giáo pháp Đức Phật thật là hay, mà ứng dụng không đúng chỗ thì nó vẫn sai như thường. Cho nên tôi dân đối với tôi khuyên là quý vị tu thiền cứ tu, tu tịnh cứ tu, tu mật cứ tu, không sao hết. Cái nào tu cũng được, mà tu cho tới nơi tới chốn đàng hoàng. Đừng có la tơ mơ rồi cứ đi nói cái này tốt cái kia xấu, cái đó không cái này. Với là một cái tối kỵ, thiền không nên chê tịnh, mà tịnh không nên chê thiền. Cái quan trọng là mình phải biết mình hợp với cái gì đủ rồi. Chứ Phật nói nhiều pháp môn đâu phải là cho mình, phải không? Vô lượng pháp môn là cho vô lượng chúng sanh, cho nên cái này nó rất là quan trọng. Nhưng mà sở dĩ trong đời mật pháp có cái pháp môn niệm Phật để chi cho cái hành giả, những người nhiều căn cơ khác nhau có thể dễ thực hành được vậy thôi. Nó là phương tiện của Đức Phật A Di Đà đó. Thì bây giờ tôi nghĩ là vừa tu thiền vừa tu tịnh cũng được, đó có sao đó. Cái đó thì cũng không có gì trở ngại. Và thầy làm sao để biết một vị thầy là minh sư để mình theo tu học? Đây, cái này không có khó. Thầy nào giảng pháp hay cũng tốt hết, nhưng mà thầy nó phải nói đúng ba điều, phải nói đúng về tam pháp bắn. Tam pháp bắn là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Thầy nào mà nói ra ngoài cái này cái đó không phải là minh sư. Vậy thôi, thầy nào cũng phải nói vô thường ấy, chứ thầy nào mà nói cuộc đời là thường thì cái đó không có đúng nữa. Và thầy nào nói cuộc đời này là vui không có khổ thì thầy đó nói sai rồi, không đúng với tam pháp bắn của đạo Phật. Mình chỉ chỗ nào vui thôi, có, nhưng mà cái đó nó không có thực tướng, nó không phải thực tướng. Vô thường, khổ và vô ngã, chắc chắn điều này 100%, 1000%. Quý vị cứ đi học bất cứ thầy nào, mà thầy nào nói ra ngoài cái đó là thầy đó không phải minh sư. Còn thầy nào nói với đúng giáo lý đó là thầy đó là minh sư. Bây giờ đa phần thì hay đi tìm minh sư, nhưng mà thực tế đó thì Đức Phật là một cái vị đại minh sư của mình. Mình cứ hướng về giáo lý của Đức Phật mình tu thôi. Thì bây giờ quý vị, ông thầy dạy toán rất là giỏi, nhưng mà mình dốt toán học biết bao giờ chứ bằng ông đó. Đâu phải ông thầy dạy toán là mình học theo hoài ông, mình giỏi toán đâu. Cho nên ông thầy nó là một cái transfer, một cái chuyển tiếp để cho mình đi vào đạo đó. Mình phải hiểu là như vậy. Vậy thì một cái vị thầy mà giúp cho mình tu học, giúp cho mình thành tựu cái sự nghiệp đó, vị đó thì cũng có thể gọi là minh sư rồi, nhưng mà không có được ra ngoài cái tam pháp bắn đó. Quý vị phải hiểu cái điều đó. Còn ai mà nói tự nhiên có phép thuật thần thông bay lên hư không thì ông nó không phải minh sư, cho nên phải hiểu là như vậy. Còn nếu mà nói xa hơn nữa đó, thì nào là y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, y nghĩa bất y ngữ rồi đó, thì cái đó là cầm cao hơn nữa. Nhưng mà đại khái là mình muốn nhận một vị thầy thì nên nhận là như vậy.
Thưa thầy, người nói là vô thường vô ngã niết bàn này ha, có người nói vô thường vô ngã,
cái này gọi là tứ pháp pháp án cũng có, vô thường khổ không vô ngã, hoặc là vô thường khổ vô ngã niết bàn. Tam pháp án cũng có mà tứ pháp án cũng có. Dạ, trong từ điển thì đều có tam pháp án và tứ pháp án, mà tam hay tứ thì cũng phải nằm ở trong cái diện đó. Dạ, con nhớ có đọc ở đâu là có 12 cuốn sách kinh mà người học Phật cần nên học, xin thầy cho biết tên 12 cuốn này, cuốn nào đọc trước, cuốn nào đọc sau, xin cảm ơn thầy. Thực sự ra thì nếu mà những vị mà mới phát tâm tu học thì cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa đó, gọi là ngày xưa gọi là cây thang giáo lý đó, bắt đầu từ quyển 1 cho tới quyển 12 rất là hay. Nhưng mà quý vị tự đọc thì tôi nghĩ chừng tới quyển 5 là đọc hết nổi nè, tại vì khó lắm. Vô đó mà không có thầy giảng thì không có hiểu, nhất là vô về kinh Lăng Nghiêm hay là di tích học, hay là những cái phân tích về vấn đề siêu tâm lý học thì cũng phải có thầy dạy thôi. Nhưng mà đọc theo cái bộ Phật học phổ thông thì cũng tốt, còn không thì nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh thì nó đa dạng, Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thuyết, Nhân Duyên, Vị Trần Hữu Thuyết Nhân Duyên, Bản Sanh, Bản Sự, thì nó rất là những, nó gồm chung hết kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Vu La, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Vị Trần Hữu, rồi rất là nhiều cái kinh điển. Bây giờ nhưng mà mình đọc tràn gian đã hải, nhưng mà mình nhớ cái gì? Cái quan trọng là cái nhớ hay không, biết học cái gì, học sao để cho nó dễ nhớ, có cách không hả? Ôn đi ôn lại. Với Việt Á Châu mà, nhưng mà đặc biệt Việt Nam mình á, nó cái học bài mà phải học thuộc lòng. Thực sự đối với Âu Châu nó dở, nhưng tôi thì tôi tán đồng cái này hơn. Tại vì cái học á, thì nó phải tập, mà tập á, thì mình luyện, luyện thì nó quen ở trong cái trí này. Giống như người già đó, mà không đọc báo, không đọc sách á, thì nó còn mau già hơn nữa. Cho nên quý vị muốn lâu già đó, thì phải siêng đọc, đọc sách, đọc báo để cho cái óc mình nó làm việc. Thế còn mình óc mình thì đời bây giờ thích cái gì nó cũng dễ, thích cái gì cho nó mau, cho nó lẹ ha. Cho nên làm cái gì mà mình giữ lại được ở trong cái trí của mình thì cái đó thì nó hay ha. Với quan trọng á là mình phải chú tâm cái lúc mà mình tụng kinh hay là cái lúc mà mình học bài. Với lại cái quan trọng là phải nốt cái điểm chính của một cái bài, có một thầy cũng dạy là vậy, mình chỉ cần hiểu cái điểm chính đó thôi. Thì giảng kinh cũng vậy thôi, như vậy vậy thì giảng rất là nhiều, nhưng mà mình nắm cái điểm nào mà mình có thể nắm được, nắm bắt được thì cái đó mình nhớ, cần nhớ cái đó thôi. Những cái không căn bản thì không cần. Đây là thế kỷ thứ 21, đạo Phật là đạo bình đẳng, đạo đi vào đời, tại sao mấy ni không được bình đẳng với mấy thầy? Cái này hay á. Mấy chữ ni á, tại sao không có được bình đẳng với quý thầy? Thực sự ra thì tự hai ví dụ như vậy. Ví dụ một cái ký bông gòn với một ký sắt thì trọng lượng đó là sao? Bằng nhau. Nhưng mà nó thể tích thì nó khác nhau thôi. Thêm bằng gòn cho nó đồng bông cho nên nó bự hơn, nhưng mà sức nặng thì nó vẫn là một. Thì cái thân thể bây giờ mình nói về hình tướng của người nam, hình tướng của người nữ mà nó cũng khác nhau, nó không giống nhau về sinh lý, về tâm lý, về vật lý. Giống nhau không? Không, nó không có giống nhau. Nó không có giống nhau là về cấu tạo thân thể của con người. Nhưng mà đàn ông đàn bà thì cũng là con người, cho nên bình đẳng là bình đẳng cái con người đó. con người là bình đẳng, nhưng mà cái sự sai biệt của cái này không phải sai biệt về trình độ, nhưng mà cái đó là tôi nói về hình tướng. Nói về thực tế đó, người đàn bà ở Âu Châu cho tới thế kỷ thứ 19, thế kỷ thứ 20, thế kỷ thứ 20 đó là mới được quyền đi bầu. Rồi thì bên Mỹ cũng vậy, người da màu mà có quyền đi bầu là mới năm 1956 đến bây giờ thôi. Mới năm 1956 đến bây giờ thôi. Bây giờ quý vị thấy nước Mỹ là từ khi lập quốc đến giờ là trên 200 năm rồi, mà nước duy nhất trên thế giới là không có vua đó. Nhưng mà có ai là đàn bà làm tổng thống chưa? Chưa. Đó, quý vị thấy tại sao vậy? Không phải là người nữ không có giỏi. Bà Clinton thì cũng là một người đàn bà giỏi. Nhưng trong cái xã hội Mỹ thế kỷ thứ 21 đàng hoàng đó, mà người Mỹ có sẵn sàng chấp nhận một người đàn bà lèo lái cả một con thuyền quốc gia mà lãnh đạo thế giới chưa? Trả lời ngay bây giờ thì sao? Chưa, chưa sẵn sàng. Điều đó có nghĩa là không phải là không tin tưởng cái khả năng của người nữ, nhưng mà nắm vận mệnh của một cái đất nước, một cái thế giới như vậy, thì một cái chuyển luân thánh vương thì chưa thể là một người nữ trong hiện tại. Đó là thế kỷ 21 đó. Mà bỏ phiếu đàng hoàng chứ không phải nói chuyện là áp đặt. Thì còn vấn đề người ni á, thực sự ra thì Đức Phật cũng không có chê người ni. Khi mà Hoàng hậu Mahavasabade tới xin xuất gia thì Phật ba lần đều từ chối, nhưng mà ngài A Nan thì thương người nữ cho nên mới hỏi Phật. Dạ. Dạ, năng nữ Phật và hỏi người nữ có khả năng thành Phật không, thì Phật nói là có. Thì với cái lý do là có Phật tánh để thành Phật cho nên ngài xin Đức Phật để cho người nữ xuất gia. Nhưng mà người nữ xuất gia thì phải có một điều là phải bát kinh pháp. Bát kinh pháp, bát kinh pháp là nơi Đức Phật nhận cho người nữ xuất gia là ở xứ Vesali, Tỳ Sali. Quý vị nào đi Tỳ Sali thì nơi đây có những sự kiện. Sự kiện thứ nhất là nhận cho những người nữ xuất gia. Sự kiện thứ hai là Đức Phật đã nhận lời của Ma Ba Tuần, rồi còn 3 tháng Đức Phật sẽ vào vô dương Niết Bàn. Sự kiện thứ ba là Đức Phật từ đây lên Thiên Cung để nói kinh Địa Tạng và độ cho Mẫu Hậu Ma Gia. Và sự kiện thứ tư là kỳ tình kết tập kinh điển lần thứ hai do vua Ca Nị Sắc Ta ở tại thành Tỳ Sa Lê. Thì đây là một cái điều nó rất là quan trọng, mà cái đó là tự người nữ phát nguyện để mà chấp nhận những cái điều. Và tôi nghĩ là đa phần trong Bắc Kinh Pháp thì những vị ni thì cũng đều biết, còn quý vị tại gia thì bây giờ chắc tôi nghĩ ai cũng biết hết rồi, thì internet là đủ chỗ hay chứ nhiều lúc coi thấy nó là cái gì. Nhưng mà nó cái đó là cái bảo hộ cho người nữ ra đó có gì đâu. Ví dụ người nữ không có được an cư riêng một mình mà nơi nào đó thì phải có chư tăng thì mới được. Tại vì ngày xưa đó đàn bà mà ở trong rừng cột rồi nó vô nó dí hơn chạy thì bây giờ cũng vậy thôi. Rồi có thêm cái đặc tính đẹp, sự nó là vị ni mà vào trăm hạ đi chăng nữa thì vào vị tăng mà mới thọ giới thì cũng phải đánh lễ mời chào. Bây giờ có số quý vị tu lâu thì nó ồ cái đó đâu có được, mấy ông tăng mới tu mà tụi con lại làm sao. Nhưng mà nếu mà đứng về phương diện phá chấp thực sự là cay cỏ mà còn lại được, nó không gì lại một vị thầy là lại. Nhưng mà trong đó có một điều là ni thì lại tăng, nhưng mà tăng thì không có lại ni. Đó là vậy đó. Tăng có quyền cử tội ni, chứ ni không có quyền cử tội tăng. Đó, trong đó 8 điều, nhưng mà có 4 điều thì thuộc về bảo hộ, còn 4 điều thì so với bây giờ thì cũng có thể là nó là Phật độc đoán. Nhưng tôi nghĩ nếu là người đàn bà mà không có cái này chắc là bức cương chạy tùm lum hết rồi. Phải không? Trong gia đình quý vị cũng vậy thôi. Có thể là người chồng là cái, đa phần người chồng là cái trụ cột. Nhưng bây giờ cũng có thể là có những người vợ là trụ cột, nhưng mà phần người vợ trụ cột thì tôi nghĩ có, nhưng mà ít thôi, một phương diện nào đó thôi, chứ cũng phải là người chồng là căn bản. Thành thử xã hội tiến bộ nên có thể là cái cõi giải thoát thì tôi nghĩ là không có sự phân biệt của nam nữ, cũng như lên cõi tiên rồi đó thì không có phân biệt đàn ông đàn bà nữa. Tức là cái sự sinh sản của họ nó không có cái giới tính nữa. nhiên. À, lên cõi nấu cơm đó, chứ ở cõi này thì một ông nấu hai bà rửa chén là ngược lại thì bắt buộc phải vậy thôi. Cho nên bây giờ ví dụ mình đổ một cái chuyện nam nữ bình quyền, thực sự ra thì tốt cái đó, điều đó thì không có sao hết. Mà trong xã hội thì cũng cần phải có bình quyền, mà tôi thấy nội người Việt Nam mình đi ra ngoại quốc còn cũng tiến bộ nhiều lắm mà. Mấy ông ở bên Việt Nam đâu bao giờ rửa chén mà. Có không? Không có. Qua bên này sao? Rửa chén nhá, lau nhà rồi phải giặt đồ chứ phải không? À, mà chuyện đó thì Việt Nam thì không có. Đó thì tức là một cái sự không phải là hạ mình, mà một sự chia sẻ cái công việc với người vợ. Tại vì cái việc đó Việt Nam tôi nghĩ không có những thống kê. Chứ nếu mà thống kê cái giờ giấc của người đàn bà làm việc đó, phải trả lương gấp đôi người đàn ông nó mới sức. Tại vì những công việc không tay lặt vặt ở trong nhà nó rất là nhiều. Giờ lo cho con, giờ lo cho chồng, giờ lo đủ thứ. Còn chồng đi làm gì xong rồi nãy cái cặp đó xong rồi ngồi coi tivi, xong rồi hành hạ cái này nọ. Cái đó thì người đàn ông khi ra đây họ phải tự hiểu cái điều đó. Tôi nghĩ là còn người đàn ông nào mà không chịu hiểu với mình khác, anh ở nhà sao? Thì mình phải biết chia sẻ thôi, phải không? À, cũng giống như tôi ở bên Đức, thực tế quý vị biết là chúng rất là đông. Nhưng một hôm ăn cơm xong rồi thì tôi lau bàn, cái hòa thượng Quang Bình nữa hỏi nhỏ hành giả nó, ủa ông thầy cũng lau bàn đó. Đối với tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Thì khi mà ở trong chùa đông thì có những chuyện mình không cần làm, nhưng mà khi mà không có người thì chuyện mình bữa nào quý vị xuống thấy tôi đứng gửi đồ đó thì cũng chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu quan trọng. Nó rất là bình thường, mà mình cảm thấy rằng chuyện đó mình cần phải làm. Cũng như mấy chục năm thì tôi chưa bước vô nhà bếp nữa, nhưng mà ở đây thì tôi phải rửa chén thì cũng chuyện bình thường thôi, tôi không thấy nó là một cái chuyện gì nó ghê gớm lắm. À, chuyện đó thì tôi nghĩ là trong gia đình, nếu mà người chồng với chia sẻ cái đó với người vợ thì người vợ không cần đòi hỏi, thì tự họ cũng phải hiểu cái đó thôi. Chứ trong một xã hội này phải đòi hỏi cái người hiểu biết. Còn chư ni á, ví dụ như sư Bà Dụ Không là ni sư Ký Hải, phải nói là những cái vị ni tuyệt vời giỏi giang. Người đàn bà giống như con cái quý vị hay mấy cô bây giờ cũng ví dụ cũng học tiến sĩ cũng nảy kiến ra rồi để mà giúp đời hay là giúp đạo. Cái ngày xưa làm gì có mấy sư ni cô tiến sĩ rồi PhD rồi quý thầy nó học. Bây giờ thì cái trường hợp nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mình giữ cái pháp bát kính đó, thì cái đó là tự mình trang bị cho cái pháp thân huệ mạng của mình, chứ đâu có gì đâu. Cũng giống như một người đàn bà Việt Nam phải công dung ngôn hạnh. Bây giờ được mấy hạnh? Tam tạng tứ đức.
Con nghĩ là bây giờ đừng có nói gì xa. Bây giờ trong tối này nếu mà một người nữ mà dám đi xuống suối của mình không? Mà kêu chú Văn Minh đi thì chú đi liền.
Đúng rồi. Sao cũng nên hỏi để mình học hỏi, mình hiểu biết. Khi mà ở thế giới của Phật thì không có sự phân biệt, nó cho rõ như vậy. Nhưng mà thế giới của chúng sanh thì có sự phân biệt, rõ ràng là như vậy. Thì mình còn thân người nữ, thân người nam, lên cái thân thể của Phật và Bồ Tát thì không còn có sự phân biệt. Mà tôi không nói xa hơn nữa thì nói chư thiên là cũng là không có cái thân. Tại vì họ sinh ra cái hóa thân mà, cho nên muốn đàn ông thì nó thành đàn ông, muốn đàn bà thì nó thành đàn bà, chứ không có phải bị cái nghiệp lực nó chi phối cái chuyện đó nữa. Còn mình ở cõi này thì nó bị cái nghiệp lực nó chi phối này.
Phải
thế đúng rồi. Dạ. Thì cái đó là Phật, sở dĩ mà Phật chế ra như vậy là để trang bị cái huệ mạng pháp thân cho cái người nữ, mình có thêm cái niềm tin cũng như thêm những cái sức mạnh của nội tâm ha. Kính thưa Thầy, chúng con là người học Phật, hiểu rằng mình sẽ đi theo nghiệp và nguyện. Còn người thế gian thường nói và đã có xảy ra là ghét của nào tới cho của đó. Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con biết ý kiến của Thầy về nhân quả nghiệp báo bị như thế nào của người thế gian. Rất cảm ơn Thầy. Ghét của nào tới cho của đó. Thì ví dụ như trong gia đình á, mình một người, ví dụ người chồng thương người vợ hơn là ngược lại người vợ thương người chồng hơn, thì cái người nào thương hơn mình biết là cái người nó mắc nợ người kia nhiều hơn thì phải trả thôi. Đó, vậy thôi. Thì tại vì mình mắc nợ cho nên mình mới thương, chứ lẽ ra mình thương người khác mình mắc gì đi thương người nào. Có người thương mình mà mình không thương họ, tại vì cái nghiệp của mình phải trả chưa đủ là mình vay ở trong quá khứ. Có những cái loại nghiệp mà ở trong quá khứ mình vay nhưng mình trả chưa hết, cho nên trong hiện tại mình mới phải trả tiếp. Cho nên mặc dù mình làm rất là nhiều, mình tu rất là nhiều hẳn, nhưng mình vẫn bị thiếu thốn, mình vẫn bị đau khổ như thường. Và ngược lại cũng có những người ở trong quá khứ họ đã gây nhiều cái nhân tốt, trong hiện tại họ không có làm gì hết, họ sống ra họ hưởng được hạnh phúc, họ vẫn có những cuộc sống đẹp đẽ hơn mình, họ không cần làm gì. Tại vì bây giờ họ để tiền lời trong ngân hàng nhiều rồi, bây giờ họ chỉ tiền trong ngân hàng nhiều, bây giờ họ chỉ lãnh tiền lời họ ăn thôi. Thế thì mình phải hiểu như vậy để mà mình thấy rằng cái nghiệp nó không có sai với cái nhân quả. Cái nghiệp và nhân quả thì nó không có sai, nó luôn luôn đúng, nhưng mà tại vì cái mắt của mình thấy nó chỉ giới hạn thôi. Giống như bây giờ mình mượn tiền lời tiền ngân hàng, bây giờ là mấy phần trăm, 3%, 2%, 1% gì đó, thì mình đầu tiên là mình phải trả gì trước? Trả vốn hay là trả lời trước? Bên này là trả lời trước là sao, trả vốn sau là tới cuối cùng hết. Nhưng mà nếu nhỡ là trong cuộc sống của mình trả không hết, một người khai là phá sản đi, ví dụ đi ha, thì đứng về phương diện luật pháp thì họ có thể làm cái chuyện khác sau 5 năm hay 10 năm, nhưng mà đứng về phương diện nhân quả đó, họ chưa trả hết. Đó là chưa kể những người mà tự động khai phá sản trong lúc đó tiền để ngủ quốc nữa. À, cho nên cái này nếu mình người học Phật thì mình không thể làm cái chuyện đó được. À, mình phải biết nhân quả nó vẫn còn đó chứ nó không có đi đâu hết. Nhân quả là như bóng theo hình thôi. Hình ngay thì bóng thẳng, hình vậy thì bóng siêu. Vâng, rồi bây giờ có ai ngồi cái đó ra còn cái câu hỏi nào bộc gì đó muốn hỏi thẳng không? Tôi đi vô. Vâng.
Có cái câu hỏi là làm thế nào để tìm được nhân sư á, thì theo như dưới cái nhìn của con với lại trong thực tế con đã gặp rất là nhiều vị, khi mà đi xuất gia với một vị thầy, một vị tôn túc rất là đạt cao đức trọng bằng cái cuộc sống và bằng những cái phương thức hành đạo của vị đó, nhưng mà về sau vì một cái chứng duyên nào đó mà không thích hợp nên vị đó đã bỏ ra ngoài, lập thành cái đạo tràng riêng và tự động đổi cái tên pháp danh mà vị thầy hồn sư của mình đã cho mình, và có những cái lời nói hoặc là có những cái cử chỉ rất là bất kính với cái thầy hồn sư của mình. Thì dưới cái nhìn của con thì mặc dù cái vị đó bây giờ là một vị truyền pháp rất là nổi tiếng, rất là được nhiều người Phật tử tin theo và cũng tổ chức được nhiều cái đạo tràng cũng rất là rầm rộ, nhưng mà dưới cái nhìn của con thì một cái đó là một trong những cái để mà con vì cái vị đó, dưới mắt nhìn của con vị đó không có cái hạn tri ơn. Có thể là có những vị thầy mà người ta có thể là người ta tìm được minh sư là nó cũng do những cái nghiệp duyên từ nhiều đời trước.
Bây giờ tôi nói với vị nghe, con bù hung nó xấu xí như vậy mà nó cũng nên vợ nên chồng chứ, phải không? Chứ nó đâu ở lại lo đâu. Ma ba tuần thì nó có quyến thuộc của ma ba tuần, ma vương thì nó có quyến thuộc của ma vương, bồ tát thì có quyến thuộc của bồ tát, và chư thiên thì có quyến thuộc của chư thiên. Vì vậy cho nên cứ đúng luật mà nói. Ví dụ như trong luật có nói là như sư thật bất minh á, tức là như thầy của mình mà không có đúng á, thì mình có quyền đi tìm thầy khác. Mà thế nào gọi là như sư thật bất minh? căn cứ vào những giới căn bản mà vị sư đó phạm, thì mình thấy ông thầy này không xứng đáng với mình. Nhưng mà có thật là ông thầy ông bị phạm như vậy hay không, mà ông có còn tu hay không, hay là ông ra đời. Ví dụ hôm trước tôi có gặp Thượng Tọa Quán Ba ở cái chùa Vạn Hạnh, có một vị đệ tử của vị sư Thái Lan rất là nổi tiếng. Vị sư này cũng tu trong núi, mà mỗi lần như vậy ngày giảng pháp thì có hàng năm mà ngàn, 5.000, 10.000 người nghe. Nhưng sau thời gian nó bị phá giới thì cái vị sư nó phải ra đời. Nhưng bây giờ đệ tử của ngài nó ở cái gì, Buddha gì đó, không phải gần đại, không phải ở Buddharana, Maranun đó. Đó là, đúng rồi, Maranun đó. Thì cái vị thầy đó là đệ tử của một vị thầy mà đã nổi tiếng đó. Nhưng mà đâu phải là vì vị thầy nổi tiếng không còn tu nữa mình không có tiếp tục cái con đường tu của mình. Thì ở đây có hai cách. Cách thứ nhất là dầu là vị thầy nó không có còn tu nữa, nhưng mình chọn cái pháp Phật để mà mình tồn tại, cho nên đệ tử ngài đó vẫn còn. Còn chuyện có đạo hữu này vừa nói đó, thì cái đó đó thì có thể vị đó muốn làm giáo chủ, muốn tạo một cái gì đó mình cho nổi hơn, rồi kêu gọi một số người khác gọi là bất đồng ý kiến với thầy cũ của mình để mình lập ra một cái khác. Thì người nào tương ưng với cái hạnh nguyện của người đó thì người đó cứ theo. Nhưng mà tôi nghĩ giờ quý vị xem một cái cây khuynh diệp ở ngoài trời, trên thân cây thì nó có cái lá non lá già, có cành lớn cành nhỏ, nhưng mà đồng thời nó cũng có những cành khô nữa. Tôi nghĩ là đạo Phật nó cứ trăm hoa đua nở vậy đi. Thì cái nào nó tự động nó sống được thì nó sống, còn cái nào không tự động được thì nó gãy rồi nó chết. Mình không cần phải đi bẻ cho nó gãy, để cứ nó vậy. Cái nào mà nó tồn tại với thời gian thì cái đó nó là một cái pháp môn đó. Vậy là cái pháp môn đó truyền qua thời gian năm tháng, ví dụ như là 2.500 năm lịch sử, 3.000 năm hay là 1.000 năm hay là 500 năm mà nó tồn tại đó, thì cái đó là đúng. Cho nên tôi vẫn chứng minh như thế này. Quý vị nào có thể lên trên net đọc cái bài Một Ngày Trên Đất Thái tôi có viết đó. Nét của Quảng Đức hay là nét Viên Giác cũng có đó. Phần Một Ngày Trên Đất Thái đó. Tôi chứng minh là cái truyền thống nó không có sai vậy thôi. Còn ai mà phá bỏ truyền thống thì tôi không có nói những người phá bỏ truyền thống, nhưng mà tôi muốn chứng minh là truyền thống là đúng. Mà quý vị biết là khi mà vua Gia Long mà tránh nạn Tây Sơn thì ông ta hay trốn trong những chùa ở miền Tây Nam Phần, rồi qua tới Thái Lan. Thì cuối thế kỷ thứ 17 hồi mà 1789 cho tới 1795-96 thì ông ta vẫn còn ở vùng ở bên Thái Lan. Thì ông ta giúp vua Rama Đệ Nhất, ông vua bây giờ đó là vua Rama Đệ Thập. Và vua Rama Đệ Nhất thì đánh giặc Miến Điện và thắng rồi, thì ông vua Rama Đệ Nhất mới phong cho những tướng của vua Gia Long cũng phong hàm là đủ thứ. Nhưng mà đồng đi với vua Gia Long á cũng có một số các vị tăng sĩ cùng đi theo cùng, từ họ tới họ lập chùa. Và nhà vua mới phong cho một cái tông Việt Nam mình gọi là Anamikaya, tức là dịch gọi là Việt Tông. Nước Thái Lan lớn như vậy nhưng bây giờ chỉ có ba phái được nhà vua công nhận, chính phủ công nhận, đó là thứ nhất là Nguyên Thủy Phật Giáo, tức là Theravada, thứ hai là Hoa Tông, và thứ ba là Việt Tông, đó là Anamikaya đàng hoàng. Thì những vị đó tới làm cái gì? Xây chùa. Và cũng giống như hoàn cảnh của mình, sau năm 1975 vì không sống được với người cộng sản cho nên mấy triệu người ra đi. Thì mình ra đi mình làm gì? Ra đi đến Mỹ thì mình lập Little Sài Gòn, đến Úc thì mình lập cái này cái nọ để mình nhớ, mình hướng về quê hương đất nước của mình. Rồi những ngôi chùa, ban đầu thì không có ngôi chùa nào hết, trước 75 thì có 2-3 ngôi chùa thôi, nhưng giờ thì hiện tại trên thế giới thì chúng ta có 650 ngôi chùa. Thì nó là một cái gia sản về vật chất nó rất là to lớn đối với người Việt Nam chúng ta. Mà trước 75 Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Rồi thường hình trụ muốn ở ngũ quốc có ba ngôi chùa nhưng vẫn chưa có được, cho nên mới gửi ra ba tượng Phật năm 1968, một tượng gửi qua Ấn Độ, một tượng gửi qua Nhật, một tượng gửi qua Pháp. Tượng gửi qua Pháp cho thầy Nhất Hạnh, nhưng mà đến năm 1974 thì hội thượng Minh Tâm thỉnh cái tượng Phật đó về để ở chùa Khánh An. Rồi tượng của Ấn Độ thì bây giờ quý vị nào đi qua chùa Việt Nam Phật Quốc Tử có thể Huyền Diệu thì thấy có thờ cái tượng nhỏ, cái tượng gửi ra năm 1968. Tượng Minh Nhật thì để mãi cho đến năm 80 thì tôi từ Đức tôi về thưa với quý thầy, tôi thỉnh qua Đức. Hiện tại ba tượng là như vậy. Này nói như vậy để quý vị biết rằng trong cái rủi ro của dân tộc mình cũng có được những cái may mắn là mình có hình ảnh những cái ngôi chùa như thế này. Và ngôi chùa đó do cái công sức của quý vị đóng góp, hầu hết là những người xa xứ, mình phải có một cái mái chùa để mà mình nương tựa. Rồi quý thầy cũng cùng đi theo với cái làn sóng tị nạn đó. Thì thời nhà Thanh cũng vậy, những người nhà Thanh đến, những người nhà Minh không có đồng ý với nhà Thanh, cho nên họ đến Việt Nam, đến Hội An, đến Hà Tiên, đến Quy Nhơn là cũng giống như vậy. Thì thời vua Gia Long thì những người này đi, những ông sư, những vị thầy cũng đi như vậy. Thì họ xây tất cả Thái Lan bây giờ là 17 ngôi chùa. Thì khi mà vua Gia Long về lên ngôi năm 1802 đó, ông ta ban tăng can được cả sa tía cho các vị hòa thượng đó. Bây giờ 17 ngôi chùa này không còn một ngôi chùa nào là có hình bóng của người Việt Nam nào hết. Nhưng quý vị rất là cảm động. Tôi mới vừa, tức là trước đây 2 tháng này, trước đây gần 2 tháng này tôi có mặt ở miền Nam, ở vùng Hát Giai đó, ở gần Phuket. Đây có một cái chùa rất là đặc biệt và có cả Đại học Phật giáo nữa. Mà quý vị thử tưởng tượng, buổi tối tôi đi với đoàn mấy người, tôi nói mấy thầy mấy cô xuống nghe họ tụng kinh đi. Buổi tối quý vị họ tụng gì không? Nam Mô Liên Tỳ Hải Hội Phật Bồ Tát Như Thiện A Văn Như Thợ Phật Tại Xá Vệ Quốc, toàn là tiếng Việt hết, mà bản văn là chữ Thái, nhưng mà họ đọc rõ ràng như vậy đó. Rồi còn buổi sáng ta vẫn tụng Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Y Hữu, rồi Nam Mô Tát Đắc Tha Tư Giả Đại Gia đó, ý Việt Nam rồi cũng có chùa thì cùng tán cùng tụng. Quý vị thấy rất là cảm động, mà người Thái không à, là người Hoa. Nhưng mà hai một cái, những vị tổ sư mình truyền thừa có đó 200 năm đó, không có lai cái gì hết đó. Đầu tiên là nghi lễ Việt Nam mình họ làm hết xong rồi, nếu chùa đó có thầy người Hoa thì họ tụng thêm tiếng Hoa sáo, có chùa người Thái thì họ tụng thêm tiếng Thái sao, tiếng Việt là đầu tiên xong tới tiếng Hoa tiếng Thái. Quý vị thấy cảm động không? Cho nên tôi thấy truyền thống nó không có bị mai một. Cho nên tôi nghĩ rằng ví dụ như sau này không còn người tu nữa ở Úc, ở Mỹ, ở Đức thì chuyện đó cũng không sao hết. Mình cứ giữ cái truyền thống đó đi. Truyền thống hai thời Công Phu Bái Sám, thì cái truyền thống đó nó hay cho nên mọi người giữ lại được. Thì cái nào á mà nó đúng với cái tâm nguyện của người ở tại đó, đó thì cái đó nó kéo dài lâu. Thì 200 năm thì tôi nghĩ đủ để chứng minh chuyện đó rồi. Còn ví dụ thầy cô nào mà mới ra, ví dụ như Thanh Hải chẳng hạn, thì Thanh Hải thì cũng học trò với tôi thôi. Thì ngày xưa thì quy y với tôi năm 1980-81 thì tôi cho là thiện nguyện đó. Thì quý vị thấy cũng là hiện tượng như thế. Thì bây giờ chìm đông mắt nữa. Còn không? Úc này có người theo không?
Có.
Nói thì không có người theo. Như vậy nhưng mà vẫn có người tin như thường. Cho nên thì đó, thì nếu mà đạo hữu nói cái cô nào hay cái thầy nào đó thì nó cũng cái hình thức là như vậy thôi. Thì ai hợp với người đó thì cứ việc đi. Còn cái vị đó có bất hiếu với thầy của mình, nó không có đúng với thầy của mình thì cái chuyện đó có nhân quả để chi phối, không có sao. Mình không có sợ cái chuyện đó. Rồi có thêm gì nữa không? Ai muốn hỏi?
Thầy thầy cũng thầy dạy cho con tiếng phương pháp nào mà nó hữu hiệu, đơn giản nó hữu hiệu trong để mà áp dụng lúc nào thì áp dụng cái chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhất là những thầy con mà đi làm, thì đi làm ở trong chỗ làm tám tiếng đồng hồ ngay ngay chỗ làm, thì cái chánh niệm con không nghĩ rằng con có nhất là thiên nước mà giải quyết những công việc nó hơi khó khăn chút, thì tự nhiên giải quyết thì cái bản năng hơn là không có làm cái chánh niệm của mình, thì con thấy khi sau ngày làm việc trở về suy nghĩ lại.
Cách đơn giản là mình kiểm soát cái hơi thở của mình thôi. Cái đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nếu anh còn làm chủ được trong cái hơi thở của mình, tức mình biết mình là đúng. Còn nếu mà mình đem chúng trật lắc hay là cái này là sai nè, phiền não, giận hờn, ai oán nằm trong mình. Còn không thì câu Phật hiệu cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không sao hết, tức là trong hơi thở của mình, trong câu niệm Phật của mình. Nhưng mà mỗi ngày thì mình nên kiểm tâm mình một lần, hay là mỗi tuần nên kiểm lại một lần. Tôi nghĩ là tụng kinh nhiều vẫn tốt, nhưng mà tốt nhất là quý vị nên ngồi đối diện mình trước bàn Phật. Mình coi thử mình là ai, mình đã làm gì trong tuần đối với hãng của mình, mình đã làm gì trong tuần đối với vợ của mình, đối với chồng của mình, đối với con của mình, đối với học trò đệ tử của mình. Nếu mà quý vị kiểm soát được như vậy thì nó sẽ tiến bộ thôi. Còn nếu mà suốt cả một cái thời gian dài mà mình coi ai cũng sân phú, không ra gì hết, thì tôi nghĩ là đi mình thôi, không ai đi theo mình hết. Nó đi những gì là không còn ai nữa hết. Biết là rồi mình đi không có đúng nữa. Cho nên tốt nhất là phải theo dõi cái hơi thở của mình. Cái đó là cũng quan trọng. Bây giờ còn thở đàng hoàng thấy ngon lành lắm, chứ ít bữa hay thở luôn, thở không nổi nữa. Nên lúc mình kiểm soát không nổi cái gì của mình đang có nữa. Cho nên tốt nhất là phải dừng lại đó. Nói dừng lại. Nhiều lúc mình chạy nhanh quá, nó là chạy nhanh, cố gắng vậy. Rồi thêm câu nữa là tôi vô tôi giảng kinh. Ai muốn hỏi nè? À vâng. Đa phần quý vị hỏi sinh viên Nhật hay là sinh viên Đức hay là ngay cả sinh viên Úc, hỏi là what is your religion, hoặc là how do you think about the religion? No, I don't have. Hoặc là trả lời rất là bình thường. Có một bữa tôi đi là quen với xây dựng chùa Nguyên Giác, rồi vô một cái tiệm người Hoa thì ông thầy ông ông chủ tiệm đó, vô với sinh khổ, vô với sinh thiền chủ trào, vô tới sinh xiển. Là tôi không tin Phật, tôi không tin Chúa, tôi chỉ tin tiền. Tôi nói là thì điều đó bây giờ đối với ông là đúng. Nhưng có khi nào ông nghĩ là không cần nhà thương không? Phải không? Một ngày nào đó mình cũng phải bệnh nhé. Thì nhà thương rất là cần và bác sĩ rất là cần. Nhưng mà thôi thì cái đó là quyền của ông thôi. Thì chuyện cúng chùa, không cúng chùa, chuyện đó của mỗi người. Nhưng mà cũng phải có người xây nhà thương, có người xây trường học, có người xây chùa thì mình mới có cơ hội để mình tới mình tu học. Nếu có người nó tu không cần hỗ trợ gì hết thì cũng không nên. Thực sự ra cái bây giờ đó, Cho cái câu hỏi đặt ra như thế này. Ví dụ nó đi chùa lúc nào cũng bị hổ tiền hay bị kháo tiền. Nhưng mà cái câu trả lời thứ hai đó, quý thầy quyên tiền để làm gì? Quý Phật tử quyên tiền để làm gì? Nếu quý vị trả lời được cái câu đó đó thì không có cần phải thắc mắc nữa. Ví dụ quyên tiền để xây chùa, quyên tiền để đóng kinh sách, quyên tiền để giúp người nghèo hay mổ mắt ở Việt Nam, thấy rõ ràng cái mục đích từ thiện nó rất rõ ràng. Mình muốn tùy hỷ bao nhiêu thì tùy hỷ, còn không thì thôi, không nên nói ra để nó cản duyên thiện sự. Bây giờ tôi nói quý vị, tôi định tôi viết quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam năm 1981 thì bây giờ nó có hơn mấy năm rồi, tôi định viết lại quyển khác nữa, tại vì bây giờ nó cũng lâu rồi. Tôi phải tán dương và ca ngợi cái đức tính cần cù của người Việt Nam mình. 650 ngôi chùa như thế này đâu phải là đơn giản quý vị. Hồi xưa trước 75 có mơ cũng không làm được. Nhưng bây giờ mình có được những cái cơ sở như thế này phải nói là không phải là chuyện đơn giản. Như ngày tôi đến Đức mà muốn mua một hũ chao cũng phải đi 200 cây số mới có hũ chao mà mua. Bây giờ chỗ nào cũng có chao, chỗ nào cũng có đậu hũ. Tới bây giờ phải nói là phải có những cái người thầy ta hy sinh, phải có những cái người ta tận tụy ta làm thì mình mới có cái cơ sở để mình gieo vào cái phước báo đó. Tôi nghĩ là không có nên bằng ra. Mình thấy nếu việc đó đúng thì cứ việc làm, còn nếu không đúng thì không cần làm. Còn bây giờ đó, Internet thực sự nó rất là hay, chuyện gì nó cũng tới nhanh hết. Nhưng mà có những người cứ theo Internet thấy rồi về thấy thầy mình dạy, ủa sao thấy nó không giống nha, cái rồi cự lại thầy mình đó. Chứ không phải vậy, không có nên. Ví dụ như một cái câu chuyện đơn giản là cái chuyện đau buồn của giáo hội trong thời gian vừa qua, làm việc với quý hòa thượng 30-40 năm, bây giờ tự nhiên họ đội lên thầy mình có mũ cộng sản, mình về nhìn thầy mình cũng cộng sản luôn, đâu có đơn giản vậy. Đâu phải trong gia đình cũng vậy, sống với nhau mấy chục năm rồi bị người khác ta nói cái gì đó về mình nghi kỵ thế này thế nọ, nó không phải là vậy. Cho nên cái Internet nó là một màn ảnh ảo. Cho nên tôi nói với quý vị mà bản thân tôi cũng vậy, bây giờ ai nói rằng cái gì mình đừng phủ nhận cái đó 100%, mà cũng đừng có tin hết 100%. Quý vị đứng từ chỗ 50 để nhìn tới và 50 để nhìn lui là đủ rồi. Chứ đừng có tin nó hết hoàn toàn, tại vì nó không có gì để đúng hết, và thực tế thì nó cũng không có gì để sai hoàn toàn hết. Cho nên phải bất cứ chuyện gì nên đứng ở con số 50 để nhìn, mình nhìn tới số 100 nó có đúng hay không, đúng được mấy chục phần trăm để mình liệu mình tin tưởng tiếp, và nhìn lui lại số zero coi thế là nó có phải như vậy hay không. Cho nên Phật ngày xưa còn nói là các ngươi đừng nên tin một điều gì vào điều đó là do kim khẩu các ta nói ra, các ngươi đừng nên tin một điều gì vào điều đó là điều đã được thánh nhân lặp lại trong nhiều đời nhiều kiếp, mà các ngươi hay nên tin một điều gì, điều đó phải qua sự thể nghiệm bản thân của các ngươi. Đức Phật là một cái vị là rất là dân chủ, mình thấy rõ ràng như vậy. Mình phải qua cái lừa lọc, cái gặn lọc của tâm mình, chứ phải ai nói làm sao mình cũng tin hết, cái đó không có này. Còn ví dụ một người làm từ thiện, họ đi quyên tiền về họ làm chuyện khác, nhân quả họ trả thôi, mình không mắc đâu hết. Cái chuyện đó chuyện của họ, mình với cái tâm lòng rất là tốt, mình cúng vô chùa ông thầy đem làm chuyện riêng, lỗi ông đó phải chịu. Hoặc là người làm từ thiện không làm thì cái đó của người đó thôi. Cho nên phải hiểu cái Phật pháp như vậy thì cái tâm mình nó thoáng, nó không có bị cái gì nó làm cho mình khổ tâm. Và đi vào bài học một chút. Nhục nhãn trong suốt đâu cũng phân biệt, thiên nhãn thông đạt không lường không hạn, huệ nhãn thấy rõ chân đánh sáng suốt qua đến bờ giác, pháp nhãn quan sát một cách rốt ráo cảnh giới đạo giáo, Phật nhãn đầy đủ biết suốt pháp tánh, dùng trí vô ngại của người diễn nói. Đây nói về tam thân tứ trí và ngũ nhãn lục thông. Ba thân tức là hóa thân hay ứng thân, pháp thân hay là báo thân của Phật. Tam thân là tứ trí tức là thành sở tắc trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Rồi ngũ nhãn tức là đây gồm có nhục nhãn. Nhục nhãn mắt mình thì bình thường, nhưng mà mình có thể phân biệt được. Thiên nhãn tức là mắt trời, mắt của chư thiên, thông đạt mình thấy cái độ xa được. Huệ nhãn là của các vị thanh văn, còn pháp nhãn là của các vị Bồ Tát, còn Phật nhãn là của chư Phật. Thì mình tu á, thì nó sẽ có được cái con mắt lành để mình nhìn thấy. Bình đẳng xem khắp tam giới rộng rang, không vật sở hữu, chí cầu Phật đạo, đủ tài biện luận diệt trừ tai nạn và các phiền não cho các chúng sanh cùng Như Lai sanh. Hiểu pháp như như, khéo biết tập nhân phiền não và cảnh tịch diệt, biết rõ phương tiện âm thanh ngôn ngữ, chẳng ham thế ngữ, vui với chánh luận. Tu các căn lành, sùng phụng Phật đạo, biết tất cả pháp đều là vắng lặng, hai chướng phiền não đều đã gột sạch, nghe pháp thâm sâu, chẳng sanh nghi sợ, thường xuyên tu hành. Tâm bi rộng lớn, sâu xa nhiệm màu, che chở muôn loài, đưa đến bờ giác rốt ráo nhất thừa, quyết đoán lưới nghi, tuệ do tâm pháp bao trùm không sót giáo pháp của Phật. Cái này á, mặc dầu là nó về được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà cũng phải tự tu cho chính mình, tức là về đó cũng phải tu tiếp nữa chứ mình đâu là thành Phật liền đâu, mới còn là Bồ Tát, chỉ ở trong cái cảnh giới gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cho nên mình phải lòng từ cũng phải tu, mà lòng bi cũng phải tu, mà trí tuệ cũng phải phát triển, mà nhất là cái nghi, cái lưới nghi. Nghi được gọi là một cái lưới, tại vì nó giống như là võng như vậy, nó che lấp cái bản tâm của con người. Mà đã là nghi thì phải biết là nó không có đúng nào. 10 cái nghi của mình quý vị nghi thử thế, có đúng không? Nhiều lúc mình nghi cái nó đúng rồi nhưng thực tế không phải. Đã là nghi là nó thuộc về phán đoán, mà đã phán đoán thì coi như là không có đúng. Ví dụ bây giờ một người tu hay là một người cư sĩ thì học về tôn giáo học, thì cái người đó phải đứng trên phương diện khoa học để nhìn về tôn giáo, chứ không thể đứng về phương diện thần linh để nhìn về tôn giáo, thì không thể gọi là một cái nhà khoa học về tôn giáo được. Ví dụ một người bình thường có thể tin, nhưng mà một khoa học gia của tôn giáo thì không thể chỉ tin không, tức là cái người đó phải tin, cái đức tin nó phải sáng suốt, chứ không thể là một cái đức tin gọi là mù quáng. Thì cái đó phải dùng bằng trí tuệ, mà trí tuệ đó phải qua con mắt nhục nhãn, thiên nhãn, rồi huệ nhãn, rồi pháp nhãn, rồi Phật nhãn. Trí như biển lớn, định như tu di, huệ quang sáng sạch vượt khỏi nhật nguyệt, các pháp thanh bạch đầy đủ tràn trề như rặng núi tuyết, soi các công đức một màu trong sạch như cỏ đại địa, như sạch tốt xấu không làm thay đổi, như dòng nước trong gột rửa trần lao và những cấu nhiễm, như đống lửa hồng thiêu rụi tất cả những củi phiền não, như trận gió lớn thổi qua thế giới không bị chướng ngại, như cỏ hư không chẳng bị vướng vít các vật hữu tình, như đóa hoa sen ở giữa thế gian chẳng bị nhiễm ô, như chiếc xe lớn chuyên chở mọi loài ra khỏi sống chết, như đám mây dài nổi sấm pháp lớn đánh thức người mê, như trận mưa to mưa nước ngon ngọt thấm nhuần muôn vật, như núi kim cang chúng ma ngộ đạo không thể lung lay. Thì khi mà cái định lực của mình nó đầy đủ rồi thì không những một mình mà mình có thể mang đến cho tất cả mọi người, làm cho người ta có thể an tâm được trong cái sự tu học. Giống như mình mà mới biết lái xe mà mình chở một người ngồi bên cạnh thì người bên cạnh sao? Cái ngồi đập thắng hoài. Nhưng mà nếu mà một người mà lái quen rồi thì mình ngồi bên cạnh thì sao? Mình ngủ cũng yên tâm nữa. Nó như rõ ràng là như vậy. Mình ở gần cái bậc thiện hữu tri thức, cái người có trí lớn rộng, mình an ổn trong cái dòng pháp để mình tu học, mình rất là yên tâm. Nhiều lúc mình ở sao mình thấy nhốn nháo thêm nữa, tại vì tâm mình nó không có yên. Cho nên phải cần thể hiện cái lòng từ. Lòng từ thì nó bao bọc chung quanh đó, thiên hạ đại địa nữa mà, cây cỏ, chứ không phải là chỉ có một cái nơi mà mình ở mà thôi. Nên phải dùng cái trí và cái bi, gọi là trí bi song phận, gọi là phước huệ song tu. Tu phước cũng phải tu huệ, tu huệ không thì không có tu phước cũng được, mà tu phước không có tu huệ cũng không có nên. Bi trí phải song phận, bi thì phải có, trí cũng phải có. Nếu mà bi không có trí thì không có được, mà trí không có bi thì cũng không có được. Cho nên cái câu đối để mà tán dương Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là từ năm bạc nhất thiết chúng sanh chỉ lạc, bi năng cứu nhất thiết chúng sanh chỉ khổ. Lòng từ tức là mang đến niềm vui cho chúng sanh, lòng bi là cứu tất cả sự khổ của muôn loài. Mà muốn như vậy thì mình là cái người phải thực hiện cái bi và cái trí, thì từ đó mình có quân tập cái chủng tử. Nhưng mà từ đó mình có quân tập được, thực sự nó không có nằm bên ngoài, nó nằm bên trong. Cho nên cao và phiền não tức bồ đề đó là như vậy. Mà thứ hai ví dụ cái này mà tôi nghĩ là quý vị có thể áp dụng được. Là một trái cam mà nó còn non mình ăn thì nó sao? nó chua, à nó chát, nhưng mà nó già nó chín là mình ăn nó sao, nó ngọt. Thì câu hỏi được đặt ra đó là cái chất ngọt là từ đâu đến. Đạo hướng này trả lời thiện, thiện tuệ trả lời. Bây giờ ha, là hướng nghe là cái trái cam nó còn non thì mình ăn nó chua, nhưng mà khi nó già nó chín thì nó ngọt. Thì câu hỏi được đặt ra có thể trả lời hai phần, một phần thuộc về hóa học, một phần thuộc về Phật học, cái nào cũng được đấy. Hỏi là chất ngọt nó từ đâu đấy?
Từ trong chất ngọt đến từ trong xương, trong phong, trong trong những thức, những thứ xung quanh mà hun đắp cái cây lên để cho nó tươi tốt, nó ngọt ra nhờ ánh nắng mặt trời, nhờ những vật xung quanh.
Cái này thì cái này thì không có sai nhưng mà không có đúng. Tức là cái này mới thuộc nội duyên thôi, chứ còn nội tại mới là quan trọng. Và đi đi ngay, đi thẳng, đánh mạnh. Hỏi là chất ngọt từ đâu mà đến? À, từ chất đắng mà đến. Cho giáo thùng một tràng pháo tay lớn. Đứng về phương diện hóa học là từ chất chua nó biến thành cái gì, glutamat hả? Nó tạo chất xúc tác, nó trở thành từ chất chua nó thành ra chất ngọt, từ chất đắng thành ra chất ngọt. Cho nên trong đạo nó phiền não tức bồ đề. Bồ đề không ngồi phiền não mà có, cho nên đừng đi tìm cái bồ đề ngồi phiền não. Trong gia đình cuộc sống của mình đó là cái chỗ mà tu hành thực sự rất không phải là rất là dễ tu, nhưng mà đó là cái nơi để mình tu được. Từ trong cái cuộc sống gia đình là cái nơi mà để mình tu được. Cho nên ông bà mình nói câu là thứ nhất tu thầy gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tu chùa thật sự nó dễ hơn tu nhà, tại vì mình vứt bỏ hết tất cả rồi, mình vô chùa chỉ có một đường mình đi thôi, chứ tại gia đủ thứ gánh ấy, mà tu chỗ đó là tu để chuyển nghiệp từ cái đắng cay đó ra cái phiền não tức bồ đề. Thì khi mà hiểu được cái đó thì mình phải chuyển hóa thôi. Rồi thêm câu chuyện nữa là thầy Hành Tăng tức là đệ tử thứ hai của tôi, là thầy Hành Nguyện là đệ tử thứ nhất, là thầy Hành Bảo bây giờ tới Hành Giả là đệ tử thứ 34, 35. Thì trong đó có một thầy là Hành Thức, thầy này thì cũng tu lâu rồi, nhưng mà đi ra làm Phật sự thì gặp nhiều chướng duyên, thì ở như chùa Phật Tổ rồi để về thì nó thầy Hành Tăng sư huynh sao em đi làm Phật sự mà bị tay nó bắn quá trời chịu không có nổi. Thầy Hành Tăng nó, tay nó bắn ông làm cho nó nhũng ra, trong mang tay về để làm gì. Tu là chuyển hóa là như vậy. Ai cũng có vấn đề trên thực tế, cũng có thể người nào tránh được là tránh, nhưng mà tay nó bắn sao tránh nổi, không trúng chỗ này không trúng chỗ khác thôi. Nhưng mà quan trọng là mình phải làm sao cho mũi tay nó nhũng ra, mình phải recycle nó này, recycling nó này. Còn mang ấy mũi tay nó về thì độc nó vẫn độc. Cho nên trong cuộc sống của mình, sự tu học còn sự chuyển hóa. Nói như thầy Nhất Hạnh cũng có nói, mình tu mình không chuyển hóa thì thực sự ra chính mình khổ mình thôi, chứ đâu khổ ai đó. Nhiều lúc con nói sao má, sao con thấy má đi chùa gì mà sao mất kỳ quá. Vậy là hỏng à, vậy là không có được. Má đi chùa về là má phải chuyển hóa gia đình, chuyển hóa con cái. Nhưng má đi chùa gì má làm cho con cái lung tung lên nữa thì thực sự là má đi chùa vậy là về nó phiền người khác. Cho nên mình phải biết chuyển hóa, một cái chuyển hóa khổ đau. Thì rồi tôi có đi giảng bên Mỹ, bên Mỹ đạo tràng lớn đó, đi rất là nhiều. Thì năm này sang năm cũng phải đi nữa, là thực sự tôi không có muốn đi nữa, nhưng mà bên Mỹ rất là nhiều đạo tràng. Thế thì có nhiều người có hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Có người nói thưa thầy học Phật thì như vậy, nhưng mà thực tế đó, chồng con nó cứ sa rượu hoài, nó cứ đánh con hoài, đòi ly dị đó. Thế bây giờ con phải làm sao? Đó, thực tế như vậy. Tôi nói là dễ thôi. Bây giờ đừng có nói chì, nó bắt, đừng có nói chiên, nó sẹo gì hết. Mỗi ngày mang cái ghế để giữa nhà, mời anh lại đây ngồi. Em lại ba lại. Em thưa. Thôi quý vị, không, quý vị có dám làm điều đó không? À, điều đó là điều quan trọng, có dám làm điều đó hay không? Hay là ngược lại, vợ làm cái gì đó, chồng có dám lại vợ như vậy hay không? Mà quý vị mà dám làm điều đó thì mọi cái ngã từ từ nó sẽ dịu xuống. Vậy mà cái quả rất là nhiều. Không phải không được. Lại rồi nói chứ. Lại rồi mình nói chuyện thật chứ lại không thì. À, không lại không, tao biết mình là cái gì, nhưng quý vị về cố gắng làm thử thôi. Được, không sao hết thì mình cứ chịu rủa, nhưng mà mình sẽ có kết quả. Không, nhưng mà ít ra một trong hai người đó phải gọi là hạ mình xuống. Mình không có mắc mắc đi đâu hết á. Nhưng mà muốn cho nó đẹp thì phải có một cái người biết điều nhé. Chứ còn ai cũng chấp vào cái ngã của mình hết thì cuối cùng là thì không thể chuyển hóa được. Đó, cho nên để tôi coi năm này tôi đi trở lại Saint Louis mà tôi biết là có sự chuyển hóa. Rồi sau đó 2-3 ngày thì cậu nó vô chùa cũng làm cũng quả, nó thấy bình thường mặt mày cũng tỉnh táo vậy đó. Nhưng mà cô nói trời ơi, tới hồi mà anh rượu vô thôi cô con không còn cái gì hết nữa. À, nhưng mà hỏi sao trong mấy ngày này sao? Không, thì đó là một phương pháp thôi. Nhưng mà tôi nghĩ đó thì quý vị có thể có phương pháp khác tùy cái cách để mà mình. Nhưng mà ý tôi nói rằng mình phải thay đổi cái tự ngã của mình một chút đó, là từ đó là nó sẽ dẫn tới cái hòa thôi đó. Rồi tức là cái này là cái phương pháp chuyển hóa mà ha, chuyển hóa nội tâm của mình trong sự tu học. Chứ còn nếu mà mình không có cái sự chuyển hóa đó thì chắc chắn một điều là sẽ gặp khó khăn để tiếp tục. Thì cũng có nhiều người quan niệm Á Châu mình thì người đồng bào Việt Nam mình phải nói là tuyệt vời, kham nhẫn chịu đựng. Nhưng mà trong đạo Phật thì cũng không phản đối cái chuyện là tôi gánh cái gánh lên trên nửa đường mà gánh không nổi nữa thì có thể bỏ. Cũng như những người đi tu thì phát nguyện là suốt đời tu. Ngày xưa thì tôi cũng có cái quan niệm là có những người tu mà không lên hình nữa thì không có xứng đáng. Nhưng mà sau này thì tôi cũng thấy thương những người đó hơn. Tại vì họ tu không được nữa thì họ có quyền nghỉ đâu, có bắt họ ăn chỉ trong chùa. Cũng như một cuộc sống gia đình Phật thì không có cấm chuyện ly dị. Nhưng mà đạo Phật thì vẫn được quyền tái giá như thường mà. Chứ không phải là chỉ làm lễ nhà thờ, làm lễ chùa lần thứ nhất thôi. Có nghĩa là chồng chết hay vợ chết hay ngay cả đang trong lúc sống, mình sống không có hòa thuận thì cái chuyện mà giữa hai người cũng có thể là làm cái chuyện ly dị đó, luật pháp đàng hoàng, chuyện đó trong đạo Phật không có cấm. Cấm là đang sống có chồng có vợ đàng hoàng, mà một chồng 2-3 vợ hoặc vợ 2-3 chồng thì cái đó là cấm thôi. Nhưng mà không cấm cái chuyện ly dị, hoặc là không cấm cái chuyện tái giá. Thì mình thấy rằng phải mở ra một cái khoảng trống để cho cái người tu họ đi tu là một sự phát nguyện. Nhưng mà tu tới giữa đường rồi, như đẹp trai như anh này mà vô ngồi tu thì chắc nhiều cô cứ rỉ áo hoài khó tu luôn, phải không? đâu nè nó thì vậy đó, cho nên thì nó là vậy thôi, thì nghiệp duyên. Nhưng mà nếu không tu được nữa thì chuyện nó cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu xấu. Tôi nghĩ chuyện nó không có gì xấu hết đó. Tại vì người ta làm gánh một gánh 5 kg thì được, nhưng mà tới 10 kg gánh không nổi nữa thì người ta được quyền ta nghỉ ngơi trong kiếp luân hồi, chuyện nó bình thường thì cuộc sống. Tôi nghĩ là chuyện nó không có gì để mà chê hết, chuyện nó không có gì để mà đó vậy thôi.
Mình nhẫn hoài mà không đúng hơi, mình phải chịu nhẫn hoài chứ suốt cuộc đời mình vậy thôi.
Tôi nghĩ là càng nhẫn được là càng tốt thôi, đó vậy. Dạ, đó vậy đó. Mà tôi nghĩ có những cái mình nói là ô, cái ông đó không biết điều, nhưng mà rất là nhiều người biết điều ở xung quanh quý vị đó. Bồ Tát, chư Thiên, Phật biết quý vị, lo gì những người ta biết mình, hiếm gì người biết mình. Và lẽ phải thì nó đâu phải là nó chỉ nằm một bên, cho nên không có sợ mình mắc lẽ phải. Cho nên quý vị tu không có gì hối hận hết, mình chịu kham nhẫn không có gì hối hận hết, chịu khó mình làm những cái việc đó thì nó có phước đức cho chính mình. Và thôi bây giờ thì còn 10 phút nữa thì tôi có một chút chuyện cũng ngồi duyên, nhưng mà tôi là nhà đại hữu tông huệ đọc giùm. Tại vì mỗi năm thì tôi qua đây thì có được cái nhân duyên là dịch sách, tôi cũng có cái phước, thì cái phước đó thì phải nói là nhờ có pháp bảo, nhờ có đa bảo thì thầy trò chúng tôi mới có cái cơ hội mà có những cái giờ phút yên tĩnh như thế này để mà dịch kinh viết sách. Đây có lời tựa của cái cái quyển sách thứ 54 đọc cho quý vị nghe. Đọc vô là nhỏ, là đầu sách. À không, vô cái trang tiếp thôi. Không, trang tiếp nữa.
Trang thứ hai là
trang sau, trang sau nữa, sau nữa, sau nữa, à, trang nhiều chữ. À, giờ bắt đầu vô đó, đã thông hiền rồi.
Là đầu sách năm 2222, ngày Nhật Liên chào đời tại Nhật và trải qua một cuộc đời tu hành gian nan đầy thử thách suốt 60 năm. Ngài để lại cho tông Nhật Liên ở Nhật nói riêng, Phật giáo Nhật Bản nói chung, một Phật sử oai hùng của người con Phật thực hành hạnh nguyện Bồ Tát theo tinh thần của giáo lý Pháp Hoa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy, dấn thân vào đời cứu khổ nhân sinh. Ngài là hiện thân của Bồ Tát Thượng Hạnh, của chư vị Bồ Tát từ dưới đất vượt lên lãnh hội là Phật dạy lên đường theo hạnh nguyện cao cả, kế thừa sứ mệnh thiêng liêng phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật. Tuy hành trì kinh Pháp Hoa không phải chỉ có ở Phật giáo Nhật Bản, mà các nước có Phật giáo đại thừa hiện hữu như Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam, Mông Cổ, Tây Tạng vẫn có nhiều hành giả nghiên cứu thâm sâu và hành trì cẩn mật để sống trong giáo nghĩa Pháp Hoa và chứng ngộ. Nhưng đặc biệt phải nói rằng giáo lý Phật Đà đến Nhật dường như được người Nhật chế biến làm của riêng mình hay của tông phái mình. Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, hành giả thâm tín thực chứng thật nghĩa kinh Pháp Hoa, vốn là người Trung Hoa từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 đời Thịnh Đường, nhưng hình ảnh của Ngài dường như mờ nhạt hơn Nhật Liên khi tư tưởng Pháp Hoa của Ngài du nhập vào Nhật Bản, và tư tưởng Thiên Thai Trí Giả phải dường vị trí quan trọng cho tín ngưỡng Nhật Liên trong tâm thức của những ai hướng về kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa tại Nhật. Tương tự như vậy, thiền, trà, thi đăng, kiếm, nghệ thuật cắm hoa, văn dân, tất cả đều được du nhập từ Ấn Độ, Trung Hoa, Đại Hàn, nhưng trở thành của người Nhật khi hiện hữu trên xứ sở hoa anh đào. Nói đến Zen, ai cũng liên tưởng đến thiền của Nhật, dường như không mấy ai lưu tâm đến xuất xứ của nó vốn từ Ấn Độ hay Trung Hoa. Dù tông Lâm Tế hay Tào Động ở Nhật đã tiếp nhận nguồn nước tinh khiết của dòng chảy thiền tông Trung Hoa bắt nguồn từ Ấn Độ xa xôi. Ngày nay khi nói về trà đạo, thơ đạo, kiếm đạo, hoa đạo, ai ai cũng nhận thấy tất cả đã biến thái theo tinh thần của người Nhật. Về phương diện nhân sinh, phải nhận thức rằng đây là một điều tốt, bởi vì đã là thức ăn, dù vật chất hay tinh thần đi nữa cũng phải được tái biến, recycle trở lại để hợp với khẩu vị và khoái cảm của dân tộc đó. Nhưng về phương diện lịch sử, chúng ta thấy điều này có lẽ bị chủ quan hóa, dễ đưa đến cực đoan. Bởi vì nói đến kinh Pháp Hoa, tín đồ của Nhật Liên Tông ở Nhật sẽ không khỏi tự hào một cách sai lầm rằng nước Nhật là sở hữu chủ của kinh Pháp Hoa, mà kinh này phát ra từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bản kinh giống nguyên bản Sanskrit minh chứng. Kinh Pháp Hoa là một trong những bản kinh Đại Thừa có từ thời Nguyên Thủy, không phải mới xuất hiện sau này như kinh Du Lan, kinh Báo Ân Phụ Mẫu, kinh Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám, vân vân. Để có một cái nhìn đứng đắn hơn, dù ở phương diện lịch sử hay dân tộc, dù văn chương, chữ nghĩa hay giáo điều tư tưởng, thiết tưởng những bậc thầy của tông môn cần hướng dẫn cho tín đồ hiểu rõ từ nguồn, từ ngọn đến gốc, chứ không thể biết ngọn mà bỏ quên gốc rễ lịch sử. Dĩ nhiên, về phương diện tín ngưỡng có thể chấp nhận được, là vì niềm tin, một khi đã nói đến niềm tin như Ngài Nhật Liên dạy thì cứ tin thay cho trí tuệ. Khi tin, đọc tụng hàng ngàn, hàng vạn pho kinh sách, trí tuệ sẽ phát sanh, quả là không sai. Bởi vì trong lịch sử sự thật đó đã có. Tuy nhiên, như Nhật Áo là đệ tử của Ngài Nhật Liên, tin vào pháp bất thọ bất thí một cách quá cực đoan, chỉ nhận sự cúng dường từ tín đồ và chư tăng thuộc phái Nhật Liên, không cúng dường cho những ai khác tông phái của mình, thật sự không nên. Khi vị tướng quân thời Mạc Phụ thiếp trai cúng dường Thiên Tăng Hội tại Kyoto, trong số Chư Tăng được cung thỉnh có khoảng 100 vị Tăng thuộc Nhật Liên Tông, Nhật Áo, khăng khăng không tham dự, còn phản đối Nhật Tông cùng các vị Tăng khác tham dự nữa. Để rồi sinh ra bất đồng quan điểm giữa huynh đệ trong cùng một môn phái với nhau, chưa kể đến bất đồng với những tông phái khác như Tịnh Độ hay Thiền. Thế kỷ thứ 12 và 13 ở Nhật xuất hiện những bậc thánh tăng xuất chúng như Pháp Nhiên Thượng Nhân, Thanh Loan Thánh Nhân thuộc Tịnh Độ Chân Tông, Đạo Nguyên Thiền Sư thuộc Thiền Tào Động, Thiền Sư Dinh Tây, Thiền Lâm Tế, trở thành những bậc đại đạo sư đương thời. Nhật Liên Thánh Nhân xuất hiện sau cùng vào thế kỷ thứ 13, khi Ngài thổi vào Nhật một luồng tinh sinh khí mới như hành trì Daimoku bằng bảy chữ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh như để trình lập chánh an quốc luận cho triều đình Mạc Phủ, phân tích những hiểm họa từ bên trong và tai họa mất nước từ bên ngoài. Dù cuộc đời của Ngài phải trả giá bằng lao đao khốn khổ đến không lường của bốn pháp lành pháp nạn khó quên, tuy nhiên cuối cùng vinh quang không phủ lòng người có chí hướng. Ngài được tôn phong bậc thánh và được gọi là Thánh Nhân, được thần tượng như vị đại Bồ Tát. Thật vậy, suốt cuộc đời Ngài và những đệ tử của Ngài chỉ sống với niềm tin cứu độ của kinh Pháp Hoa dành cho chúng sanh trong thời mặt Pháp. Ngài là hiện thân của Bồ Tát Thượng Hạnh ngày xưa trong Pháp Hội Linh Sơn, dấn thân vào đời. Bao nhiêu hình phạt, bao nhiêu tội bị gán kết, bao nhiêu khổ nhọc khi bị lưu đày ra Sa Đô hay Lâm Khẩu hay ở Tùng Nguyên, với Ngài chỉ là những chướng duyên thử tâm hành giả hạnh Bồ Tát hạnh mà thôi. Tục ngữ người Tây Phương, thiên tài và vĩ nhân chỉ 1%, còn 99% là mồ hôi của chính họ, thật quá đúng với mọi trường hợp dành cho người hành Bồ Tát hạnh dấn thân vào đời cứu độ nhân sinh. Chúng tôi vẫn thường hay nói, trong thế gian này người trí thức thì nhiều nhưng tri thức thì ít. Thế nào là người trí thức? Theo chúng tôi, người trí thức sống khôn ngoan, hiểu biết lý sự, có thể nhiều mưu lắm kế. Còn người tri thức thì biết mình, nhận rõ tâm mình, hiểu được tâm mình và sống chân thành với chân tâm. Nói cách khác, trí thức là cái biết bề ngoài, tri thức là cái biết và sống dưới bên trong. Đôi lúc chúng tôi cũng nói, phải chăng người có kiến thức rất nhiều, nhưng người kiến tánh thì ít. Bởi vì chữ kiến là thấy, thức là biết, là phân biệt. Nào là cái tốt, kia là cái xấu, nào là cái này hay, cái kia dở. Còn tánh là bổn tánh trong sáng, thanh tịnh. Cho nên thấy được tánh không phải dễ dàng, bởi vì đối tượng của kiến ẩn trốn bên trong của mỗi người. Cuộc đời của các vị tổ đức ngày xưa ít ai đổ bằng cử nhân cao học tiến sĩ như Trụ Tích Chấn Vương Kỳ, như Vạn Hạnh Thiền Sư Đời Lý, học bậc cao tăng có 102 trong lịch sử Việt Nam, như Lý Thái Tổ năm 1010 xây nghiệp đế. Nhưng nếu không nhờ cây tích trượng của Thiền Sư Vạn Hạnh chống giữ đế đô Thăng Long làm gì mà triều Lý có được hơn 200 năm lịch sử huy hoàng ấy? Những bậc chân tăng của Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản xưa cũng như nay đều dụng công biên mật ở chốn A Lăng Nhã, không phải du tu hình thức. Có như thế, chú Nguyễn Phúc Chu mới thọ Bồ Tát giới tại gia với Ngài Thạch Liên Thích Đại Sáng vào cuối thế kỷ thứ 17 tại kinh đô Phú Xuân với pháp hiệu là Thiên Tú Đạo Nhân. Quốc chúa có nói một câu rất thâm thúy: ta cầm gương vàng chốn triều đình không bằng vị tăng chống tích trượng ở thiền môn. Khi hoàng thượng Trần Thái Tông vào núi Yên Tử cầu giải thoát đã thốt lên một câu nói bất hủ: cẩm xem ngay vàng như đôi dép bỏ. Hoàng đế Khang Hy đầu thế kỷ thứ 17 ở Trung Hoa cũng từng bảo rằng cả cuộc đời làm vua của trẫm chưa bằng sống một nửa ngày và nửa chiếc y của một người xuất gia. Quả đời sống của bậc xuất gia là đời sống rất cao cả, sâu thẳm bên trong tâm thức mới chính là điều cần phải tìm chứ không phải bên ngoài. Chúng tôi được may mắn từng du học ở Nhật từ năm 1972 đến 1977. Lúc ấy, thật sự chúng tôi không nghĩ có hôm nay được thượng duyên dịch những tác phẩm từ Nhật ngữ sang Việt ngữ để cống hiến cho quý độc giả Phật tử Việt Nam đó đây. Ông cũng là nhân viên báo âm nước Nhật, đã trao cho tôi cơm, gạo, nước và tinh thần trong một thời gian trên 5 năm trên. Hơn 5 năm trên. Vừa rồi, năm 2008, chúng tôi hướng dẫn một phái đoàn hành hương gồm 32 vị từ Âu Châu và Mỹ Châu đến Nhật thăm chùa Bổn Lập Tự, nơi tôi tá túc tu niệm một thời gian du học, tham dự lễ đặt đá đầu tiên xây chùa Việt Nam tại Nhật, thăm trường đại học ngày xưa nơi tôi đèn sách, và đặc biệt viếng thăm đức địa tạng linh thiêng không có đầu tại Fuchio, Hiroshima. Thật cảm động. Hồi đó tại chùa Honryuji thuộc Nhật Tiên Tông, hàng ngày chúng tôi cùng với chư tăng sinh viên và vị trụ trì tụng kinh Pháp Hoa phẩm Phương Tiện thứ hai, phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 bằng tiếng Nhật, xin quý thầy tu khổ hạnh, tắm nước lạnh tại chùa, nhân dân dọn dẹp vườn chùa, quét mộ, thi đám ma, giết tô ba, nhân dân. Nhưng tôi nghĩ vẫn chưa làm được gì cho chùa. Năm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2008, được gặp Hòa Thượng trụ trì Okawa Shinkai cùng tăng chúng bổn tự cũng như gia đình sau hơn 30 năm xa Nhật. Chúng tôi thấy dường như có cái gì đó rất gần gũi, thiện cảm và đạo tình. Đặc biệt, phái đoàn đến Fuchio vào ngày 14 và 16 tháng 10 năm 2008 tại Hiroshima, đảnh lễ Đức Địa Tạng không có đầu, mà chúng tôi được biết Ngài đã cứu chữa hàng trăm ngàn căn bệnh ngặt nghèo khác nhau của người Nhật. Sở dĩ chọn hành hương tham quan địa phương này vì chúng tôi có nhân duyên dịch tác phẩm Những Mẫu Chuyện Linh Ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Fuchio bằng Nhật ngữ sang Việt ngữ. Chúng tôi phát nguyện dịch năm tông của phái chính của Nhật Bản từ Nhật ngữ sang Việt ngữ, cho đến hôm nay đã xong 4 tông phái: Lâm Tế Tông, Tịnh Độ Tông, Tào Động Tông và Nhật Viên Tông. Chỉ còn một tông Chơ Ngôn nữa sang năm 2009 chúng tôi sẽ dịch nốt. Dĩ nhiên vẫn còn nhiều tông khác nữa như Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông, Thời Tông, nhân dân. Nhưng xin chỉ dịch năm tông phái chính này mà thôi. Sở dĩ chúng tôi phát nguyện dịch như thế là vì muốn thế hệ sau có tài liệu mà tham cứu học hỏi. Nếu muốn nghiên cứu về Phật giáo Nhật Bản, không như ngày xưa cách đây 40 năm về trước, chúng tôi hầu như không biết gì về nước Nhật trước khi đi Nhật. Đó là nguồn động lực chính để chúng tôi làm việc này. Chúng tôi đọc qua tác phẩm này lần đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 2008 và đọc xong vào ngày 18 tháng 7 năm 2008 tại niệm Phật đường Thảo Đường, Moscow, Nga Sô. Nhưng phải chờ đến thời gian tịnh tu nhập thất lần thứ 6 tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi, chúng tôi mới thực hiện được việc phiên dịch. Tác phẩm này, chúng tôi bắt đầu dịch sang Việt ngữ vào ngày 10 tháng 11 năm 2008 và đến ngày 12 tháng 12 năm 2008, nhằm ngày rằm tháng 11 năm Mậu Tý, hoàn thành bản dịch 270 trang đánh máy nhỏ A5, chuyển sang lối viết tay độ hơn 330 trang cỡ A4, hơn một tháng miệt mài làm việc. Mỗi ngày từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ, Đại Đức Thích Hành Giả, đệ tử thị giả của chúng tôi, phát tâm đánh vào computer và chuyển cho Thượng Tọa Thích Đồng Văn Giảo Chánh phần văn không trước khi gửi đến Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hiểu Lính. Cuối cùng, Đại Đức Thích Hành Bổn trình bày layout. Thiên phần trang trí bìa sách, chúng tôi nhờ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Đạo Hữu Quảng Tuệ Dương lo liệu dùng. Điều đáng ngạc nhiên là Đại Đức Thích Hành Giả, dù sinh ra tại Việt Nam nhưng sang Đức tuổi còn rất nhỏ, lớn lên và đi học tốt nghiệp cao học tại Đức, hẳn nhiên tiếng Đức, tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Tuy nhiên, dù không học tiếng Việt nhiều nhưng vẫn đọc được tất cả những chữ viết ngoằn ngoèo xấu xí của chúng tôi. Đánh máy không có lỗi chính tả nhiều, khiến cho không những chúng tôi mà Thượng Tọa Thích Đồng Văn cũng ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay có Đại Đức Thích Phổ Tấn, đệ tử của Hòa Thượng Thích Chân Thành, trụ trì chùa Liên Hoa ở Garden Grove, California, Hoa Kỳ, tháp tùng đi hành hương chiêm báo, chiêm bái những thánh tích Phật giáo với phái đoàn của chúng tôi từ Nhật sang Ấn Độ, qua Lào và Thái Lan, và cuối cùng sang tu viện Đa Bảo cùng nhập thất và chăm sóc cho chúng tôi mọi phương diện để chúng tôi có đầy đủ thì giờ cũng như sức khỏe mà phiên dịch và tịnh tu. Ân ấy xin vô vàn tri ân và niệm tưởng. Mỗi một cánh hoa mộc lan màu trắng thơm phức hay những cành hoa màu tím tôi không biết tên, vì ở Âu Châu không có hoa đó. Mà mỗi lần quý thầy về pháp bảo, quý sư cô gửi lên Đa Bảo cúng dường Phật, tỏa ngát hương thơm trong và ngoài tịnh thất. Những lo lắng hỏi han thăm viếng, những trái cây nhiệt đới, những rau cải Việt Nam vân vân, là những cánh thư không lời gửi đi từ pháp bảo sang Đa Bảo mà ít khi nhận được hồi âm, là những giọt mật dưỡng sinh cho thầy trò chúng tôi trong những ngày mưa nhiều hơn nắng tại Đa Bảo trong năm này. Xin niệm ơn tất cả quý sư cô, giác anh, giác dương, giác trí, giác niệm và sư chú giác thường. Cảm niệm công đức Đại Đức Thích Phổ Huân trụ trì chùa Pháp Bảo, mỗi tuần đều mang đến cho chúng tôi những món ăn tinh thần như báo chí, sách vở để chúng tôi ghi nhận những thông tin thế giới chung quanh mình đã và đang xảy ra. Đồng thời, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử gần xa hỗ trợ ấn tống để dịch tác phẩm này ra mắt với quý độc giả đó đây. Nếu không có phần đóng góp của quý vị tại Đức, Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, thì tác phẩm hẳn không đủ nhân duyên đến với mọi người. Xin chân thành cảm niệm tất cả về những phước báo cúng dường ấn tống này. Thành kính niệm ơn Hòa Thượng Sư Huynh Thích Bảo Lạc. Nếu không có sự bảo bọc của Hòa Thượng cũng như Hiệu Đính, chắc chắn tác phẩm không được mỹ mãn. Hẳn nhiên, chúng tôi không quên sự phát tâm của Thượng Tọa Thích Đồng Văn để góp phần vào công việc dựng văn, để người đọc không cảm thấy văn phong Nhật ngữ vẫn còn trong dịch phẩm. Cảm niệm công đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, chứng thích cô quản tự duyên, đệ tử của mình tạo ra một bìa sách thật đẹp, có giá trị tri thức và tâm linh. Tận tâm khảm của mình, chúng tôi xin chân thành tri ân những hình ảnh đẹp ấy. Lời cuối, xin niệm ơn tất cả thầy tổ, huynh đệ, học trò, đệ tử, y chỉ, Phật tử, nhân dân, người ở xa cũng như người ở gần, cho tôi có được nhiều thuận duyên trong công việc dịch thuật. Để báo ân đáp nghĩa cao cả ấy, chúng tôi xin trang trả những sợi tơ tình, những sợi tơ đạo tình đạo vị của mình qua chữ nghĩa văn chương, dệt nên những trang lụa tâm linh cho đời, hỏa hầu và may thêm những chiếc áo mới để trang sức cho nội tâm cũng như hình thức và làm đẹp cho chính mỗi người. Thư viện Đa Bảo Úc Cải Lợi nhân mùa tịnh thu
rồi. Cảm ơn quý vị. Thì đây là quý vị là người là được nghe đầu tiên á, cái này thì là cái thực tình là như vậy. Năm rồi cũng như những năm trước, những cái phần sách được gửi đi khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng đọc được hết, trong nước Việt Nam, ở Mỹ, Úc, ở Canada. Còn cái phần còn lại thì cũng giống như mọi khi, thì để nhờ được Hứa Tổng Vệ xin phép Hòa Thượng cũng như thầy trụ trì, quý vị nào muốn phát tâm ấn tống thì liên hệ là Hứa Tổng Vệ ha. Rồi năm tới là có quyển này ha. Chờ lâu quá ha. Về ráng đọc quyển Tàu Động trước rồi sang năm. Quyển Pháp Hoa rất là hay và nó là tuyệt vời. Bây giờ là Hòa Thượng đang đọc giảm chính lần cuối, thành giả sẽ sửa là hết rồi mới đưa qua thành bổ. Quyển này chắc cũng khoảng dài hơn quyển này, dài hơn quyển Tàu Động Tâu. Vâng, thôi thì cầu nguyện quý vị có những ngày an lạc ha, rồi sống trong niềm vui của đạo, hộ trì Phật pháp, xin hồi hướng. Nguyện